Chương 517. Lãnh biển mạo hiểm chi băng bảo tìm tòi bí mật cùng băng tuyết nguy cơ hóa giải hành trình chương 517. Lãnh biển mạo hiểm chi băng bảo tìm tòi bí mật cùng băng tuyết nguy cơ hóa giải hành trình tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, bọn hắn rốt cục thành công địa cải biến IC bờ phương hướng, tránh khỏi thuyền bị đâm cháy nguy hiểm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, từ sẽ bờ bên trong đã tuôn ra một đám to lớn băng quái. Những này băng quái thân thể từ sẽ bờ lọc tạo thành, con mắt lóe ra hào quang màu xanh lam, bọn chúng hướng phía vị bọn người phát khởi công kích. Vì dùng cao su cánh tay công kích băng quái, cao su pháo hỏa tiễn. Công kích của hắn để băng quái thân thể xuất hiện một chút vết rạn. Sozo, Sanji mấy người cũng tại trên mặt băng cùng băng quái triển khai vật lộn. Sozo đao quang tại băng quái trên thân lấp lóe, tam đao lưu hổ thú. Sanji hỏa diễm đá kích để băng quái thân thể bộ phận hòa tan, ác ma phong cướp thịt dê sọt. Nami dùng thời tiết đồng triệu hồi ra hàn phong, đem băng quái hành động đông kết. Ở sổ xuất ra phát minh mới băng quái giải thể đạn hướng phía băng quái phát sạng, bom bạo tạc sau để băng quái thân thể giải thể. Cổ tự biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu công kích băng quái. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại băng quái trùng quanh thiết trí chứng lại, hạn chế hành động của bọn nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích băng quái bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu băng quái tư duy. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện băng quái nhược điểm là bọn chúng ngực một viên màu lam băng tinh. Chỉ cần phá hủy viên này băng tinh, liền có thể đánh bại băng quái. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích băng quái ngực băng tinh. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến băng quái ngực, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía băng tinh, cao su gợn tạo vẻ kinh sợ tợ phá băng. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào băng tinh trong nháy mắt vỡ vụn. Băng quái phát ra một tiếng thống khổ gào thét, sau đó hóa thành một đống SM đỡ lọc tiêu tán tại trên mặt băng. Bọn hắn thành công địa đánh lui băng quái, tiếp tục tại rét lạnh trong hải vực đi thuyền. Tại đi thuyền quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một tòa bị băng tuyết bao trùm hòn đảo. Tòa hòn đảo này bên trên có một tòa cự đại tòa thành trên vách tường kết đầy băng lăng, nhìn mười phần hùng vĩ. Chúng ta đi tòa thành kia xem một chút đi, nói không chừng bên trong có cái gì thú vị đồ vật. Vì hưng phấn nói, bọn hắn leo lên hòn đảo, hướng phía tòa thành đi đến. Khi bọn hắn đi vào tòa thành lúc, phát hiện bên trong tràn ngập một cỗ rét lạnh khí tức, treo trên vách tường một chút to lớn băng điêu. Tại tòa thành trong đại sảnh, bọn hắn thấy được một cái to lớn băng chi vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một cái thân mặc màu trắng áo khoác người, mặt mũi của hắn lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại uy nghiêm. Các ngươi là ai? Vì sao đi vào ta băng chi tòa thành? Người áo trắng hỏi. Vì hồi đáp, chúng ta là mũ rơm một đám, ở trên biển đi thuyền lúc thấy được tòa pháo đài này, liền muốn đến xem. Người áo trắng khẽ nhíu mày, tòa pháo đài này là ta lĩnh địa, không chào đón mọi nhân. Các ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Vì cũng không có bị hắn dọa lùi, hắn nói ra, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, tránh né phía ngoài rét lạnh. Người áo trắng trầm mặt một hồi, sau đó nói, tốt à, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng không muốn tùy ý đụng vào trong thành bảo đồ vật. Vì bọn người cảm ơn người áo trắng về sau, liền tại trong thành bảo nghỉ ngơi. Nhưng mà, đang nghỉ ngơi quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện trong thành bảo ẩn giấu đi một số bí mật. Còn tờ tại tòa thành trong một cái góc phát hiện một bản cổ lao thư tịch bên trên ghi chép một loại có thể khống chế băng tuyết lực lượng. Robin cầm sách lên tịch, cẩn thận đọc. Sắc mặt của nàng trở nên mười phần nghiêm trọng, loại lực lượng này nếu như bị lạm dụng, sẽ cho mảnh này rét lạnh hải vực mang đến tai họa thật lớn. Chúng ta nhất định phải ngăn cản loại lực lượng này rơi vào người xấu trong tay. Liên tại bọn hắn thảo luận xử lý như thế nào quyển sách này lúc, người áo trắng đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thần sắc tham lam, các ngươi phát hiện quyển sách này, đây là lực lượng của ta nguồn suối. Giao nó cho ta. Vì các loại người ý thức được người áo trắng muốn lợi dụng loại lực lượng này làm chuyện xấu, bọn hắn kiên quyết địa cự tuyệt người áo trắng yêu cầu. Người áo trắng gặp phi bọn người không chịu giao ra thư tịch, liền lộ ra diện mục dữ tợn, hắn thi triển ma pháp, triệu hoán ra một đám băng chi chiến sĩ. Những này băng chi chiến sĩ thân thể tự sẽ đỡ lọc tạo thành, cầm trong tay băng kiếm, hướng phía vì bọn người lao đến. Vì dùng cao su cánh tay công kích băng chi chiến sĩ, cao su mẹ chỉnh tịt sở tổn loạn đả. Công kích của hắn như mưa rơi vào băng chi chiến sĩ trên thân, nhưng băng chi chiến sĩ thân thể cứng rắn vô cùng, vì công kích cũng không có đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng băng chi chiến sĩ triển khai bật lộn. Sozo đao quang tại băng chi trong chiến sĩ lấp lóe, tam đao lưu quỷ trảm. Sanji hỏa diễm đá kích để băng chi chiến sĩ thân thể bộ phận hòa tan, ác ma phong cấp vẽ rồng điểm mắt. Nami dùng thời tiết đồng triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía băng chi chiến sĩ. Ở sổ xuất ra phát minh mới băng chi chiến sĩ giải thể đạn hướng phía băng chi chiến sĩ phát sạng, bom bạo tạc sau để băng chi chiến sĩ thân thể giải thể. Cổ tự biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm băng chi chiến sĩ. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại băng chi chiến sĩ chung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế bọn hắn hành động. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích băng chi chiến sĩ bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu băng chi chiến sĩ tư duy. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện băng chi chiến sĩ nhược điểm là bọn hắn ngực một viên bảo thạch màu lam. Chỉ cần phá hủy khối bảo thạch này, liền có thể đánh bại băng chi chiến sĩ. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích băng chi chiến sĩ ngực bảo thạch. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến băng chi chiến sĩ ngực, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía bảo thạch, cao su gợn tạo vẻ kinh sợ đỡ nát bảo. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào bảo thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Băng chi chiến sĩ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, sau đó hóa thành một đống SM tợ lọc tiêu tán tại trong thành bảo. Người áo trắng thấy mình băng chi chiến sĩ bị đánh bại, liền tự mình xuất thủ. Hắn thi triển cường đại băng tuyết ma pháp, hướng phía vì bọn người đánh tới. Vì bọn người ra sức chống cự, nhưng người áo trắng ma pháp lực lượng mười phần cường đại, bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Tại thời khắc mấu chốt, Cổ Tự phát hiện người áo trắng ma pháp lực lượng nguồn suối là trong tay hắn một cây băng trượng. Chỉ cần phá hủy căn này băng trượng, liền có thể suy yếu người áo trắng lực lượng. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích người áo trắng băng trượng. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến người áo trắng bên người, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía băng trượng, cao su gơ dạ vẻ kinh sợ tở đoạn trượng. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào băng trượng trong nháy mắt đứt gãy. Người áo trắng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ma pháp của hắn lực lượng cũng theo đó yếu bớt. Sozo, Sanji bọn người thừa cơ phát động công kích mãnh liệt hơn, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, người áo trắng rốt cục bị đánh bại. Bọn hắn thành công địa ngăn trở người áo trắng lợi dụng băng tuyết lực lượng làm chuyện xấu, bảo vệ mảnh này rét lạnh hải vực. Vì bọn người ở tại băng chi trong thành bảo nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền tiếp theo đi thuyền trên biển cả. Bọn hắn biết, tương lai mạo hiểm con đường còn tràn đầy vô số không biết cùng tiêu chiến, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, là một đám vĩnh viễn truy đuổi mộng tưởng, dũng cảm tiến tới mạo hiểm giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tại gờ răng lái nạ bên trên tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Chương 518. Làng xương mù chi đảo tìm tòi bí mật kịch chiến cùng nhận thuật bí bảo phong 3 chương 518. Làng xương mù chi đảo tìm tòi bí mật kịch chiến cùng nhận thuật bí bảo phong 3 rời đi rét lạnh hải vực về sau, vì bọn người tiếp tục đi thuyền, sau đó không lâu, bọn hắn đã tới một tòa quanh năm bị nồng vụ bao phủ hòn đảo. Trên đảo cây cối cao lớn mà âm trầm, cành lá ở trong sương mù như ẩn như hiện, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Nơi này nhìn âm trầm, khẳng định có không ít chuyện thú vị chờ lấy chúng ta. Vì hưng phấn địa xoa xoa tay, cái thứ nhất nhảy xuống thuyền. Đồng bạn bất đắc dĩ địa theo ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí địa bước vào mảnh này thần bí chi địa. Bọn hắn dọc theo một đầu gập ghềnh đường nhỏ tiến lên, sương mù càng ngày càng đậm, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, một trận tiếng cười âm trầm tại bốn phía quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Là ai? Có bản lĩnh liền ra. Vì la lớn. Tiếng cười im bặt mà dừng, ngay sau đó, một đám bóng đen từ trong rừng cây thoát ra. Những bóng đen này thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao vây lại. Khi bóng đen tiếp cận, bọn hắn mới nhìn rõ, nguyên lai là một đám thân mang màu đen y phục dạ hành nị dạ. Các nị dạ cầm trong tay lưới dao, ánh mắt lạnh lùng, tản ra một cỗ túc sát chi khí. Các ngươi những này kẻ ngoại lai, dám xâm nhập chúng ta làng xương mù chi đảo, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Cầm đầu nị dạ lạnh lùng nói. Vì không sợ hãi chút nào, nét miệng ý sồ, vậy liền đến thử xem đi. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, vì mở rộng cao su cánh tay, như gió lốc công kích tới chúng quanh nị dạ, cao su bao tố. Cánh tay của hắn trên không trung nhanh chóng vung dậy, các nị dạ nhao nhao tránh né, nhưng vẫn có không ít bị đánh trúng, bay ra ngoài. Sozo thì rút ra ba thanh kiếm, thi triển ra lăng lệ tam đao lưu kiếm pháp, tam đao lưu báo đàn ngọc. Đao quang thời gian lập lòe, các nị dạ vũ khí bị chém đứt, bọn hắn kinh ngạc mà nhìn xem Sozo, nhưng lại cấp tốc khởi xướng một vòng mới công kích. Sản dị trên không trung dùng gập cụ linh hoạt di động, hai chân đá ra cường lực hỏa diễm đa kích, ác ma phong cước ác ma chi vũ. Hỏa diễm ở trong sương mù thiêu đốt, chiếu sáng chung quanh một phiến khu vực, các nị dạ bị ngọn lửa bức lui, nhưng lại từ những phương hướng khác bọc đánh tới. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía nị dạ nhóm, thần đỡ dở dạ gồng. Lôi điện tại trong sương mù xẹt qua, đánh trúng vào mấy nhẫn giả, bọn hắn phát ra tiếng kêu thống khổ, nhưng càng nhiều nị dạ tiếp tục không sợ địa công kích. Ở sổ xuất ra các loại đặc chế đạn dược, hướng phía các nị dạ phát sạng, xung kích tinh đạn. Bom tại nị dạ trong đám bạo tạc, nhấc lên một mảnh bụi đất, tạm thời cản trở thế công của bọn hắn. Cổng tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể mãnh liệt va chạm các nị dạ, cổng tờ trọng áp. Hắn thân thể cao lớn như là một cỗ tạ, đem các nị dạ nhao nhao đụng ngã. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại các nị dạ dưới chân sinh xuất thủ cánh tay, đem bọn hắn trượt chân, bách hoa hỗn loạn. Vô số cánh tay từ mặt đất duỗi ra, bắt lấy các nị dạ mắt cá chân, để bọn hắn không thể động đậy. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích xa xa nị dạ, bọn dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu bọn hắn hành động, để bọn hắn công kích trở nên chậm chạp mà hỗn loạn. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện những nị dạ này giỏi về ẩn nấp thân hình, lợi dụng sương mù tiến hành đánh lén. Thế là, Nạp Mỹ dùng thời tiết động chế tạo ra một trận gió mạnh, thổi tan bộ phận sương mù, để các nị dạ đã mất đi điểm hộ. Vì bọn người thừa cơ phát động công kích mãnh liệt hơn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là sắp chiến thắng lúc, các nị dạ đột nhiên thi triển một loại thần bí nhân thuật. Chỉ gặp bọn họ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trung quanh xương mù cấp tốc hội tụ, hình thành một con to lớn xương mù chi cự thú. Cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía vì bọn người đánh tới. Vì không chút do dự địa xông lên phía trước, dùng cao su cánh tay chăm chú cuốn lấy cự thú miệng, cao su cắn. Hắn dùng sức kéo kéo, ý đồ ngăn cản cự thú công kích. Sozo, sản dị mấy người cũng nhao nhao công kích cự thú thân thể. Sozo đao quang tại cự thú trên thân xẹt qua, sản dị hỏa diễm đá kích để cự thú thân thể bộ phận tiêu tán. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra rét lạnh khí lưu, ý đồ đông kết cự thú, băng phòng. Ở sổ xuất ra đặc chế cự thú xuyên thấu đạn hướng phía cự thú phát sạng, bom tại cự thú thể nội bạo tạc, để nó phát ra thống khổ gào thét. Cổng tờ biến thân thành đặc thù hình thái, dùng sừng hiệu công kích cự thú con mắt. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại cự thú thể nội sinh xuất thủ cánh tay, phá hư nó kết cấu bên trong. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích cự thú bộ vị yếu hại, bờ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu cự thú hành động. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, xương mù chi cự thú rốt cục bị đánh bại, hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán trên không trung. Các nị dạ thấy tình thế không ổn, nhao nhao chạy trốn. Vì bọn người tiếp tục thâm nhập sâu hòn đảo, bọn hắn phát hiện một tòa cổ xưa nị dạ thôn xóm. Trong thôn làng phong ốc lối kiến trúc đặc biệt, trên vách tường khắc đầy các loại nhận thuật đồ án cùng chữ viết. Tại thôn xóm trung tâm, có một tòa cự đại nhẫn thuật tháp. Tháp đại môn đóng chặt, xung quanh tràn ngập một cỗ cường đại năng lượng ba động. Vì bọn người ý đồ mở ra cửa lớn, nhưng phát hiện trên cửa có một cái phức tạp phong ấn. Robin cẩn thận nghiên cứu phong ấn, nói ra, cái này phong ấn cần đặc biệt nhận thuật thủ ấn cùng khẩu quyết mới có thể giải khai. Ta tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua tương tự ghi chép, nhưng không quá xác định có được hay không. Thế là, đồng bạn bắt đầu cùng một chỗ hồi ức cùng nếm thử các loại khả năng nhận thuật tổ hợp. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác. Vì dựa theo Robin chỉ thị, hai tay kết ấn, trong miệng đọc lên cổ lao khẩu quyết. Đại môn từ từ mở ra, bên trong bắn ra một đạo hào quang chói sáng. Bọn hắn đi vào nhận thuật tháp, phát hiện bên trong bày đầy các loại nhẫn cụ cùng nhận thuật bí tịch. Tại tháp tầng cao nhất, có một viên tản ra thần bí quang mang nhận thuật kết tinh. Viên này kết tinh nhận chứa cường đại nhận thuật lực lượng, nghe nói có thể giao phó người sử dụng siêu phàm năng lực. Thứ này nhìn rất lợi hại, chúng ta muốn đem nó mang đi sao? Vì hiếu kỳ mà hỏi thăm. Robin suy tư một chút, nói ra, viên này kết tinh lực lượng quá mức cường đại, nếu như rơi vào người xấu trong tay, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta tốt nhất đưa nó phong ấn, hoặc là tìm đến một cái nơi thích hợp cất giữ. Liên tại bọn hắn thảo luận xử lý như thế nào nhận thuật kết tinh lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Bọn hắn đi ra nhận thuật tháp, nhìn thấy một đám hải tặc đang cùng các nhị giả kịch liệt triển khai chiến đấu. Nguyên lai, những hải tặc này nghe nói làng Sương Mù Chi Đảo có bảo tàng, liền đến đây cướp đoạt, vừa vặn cùng phỉ bọn người gặp nhau. Vì bọn người không chút do dự địa gia nhập chiến đấu, cùng các nhị giả cùng một chỗ đối kháng hải tặc. Vì dùng cao su cánh tay công kích thuyền hải tặc, cao su cự nhân chi thương. Cánh tay của hắn duỗi trưởng, như là một cây to lớn trường thương, đem thuyền hải tặc cột buồm đánh gãy. Sozo, Sanji leo lên thuyền hải tặc, cùng đám hải tặc triển khai cận thân bắt đầu. Sozo đao quang tại hải tặc trong đám lấp lóe, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Đám hải tặc nhao nhao ngã xuống, Sanji hỏa diễm đá kích để đám hải tặc lâm vào hỗn loạn, ác ma phong cướp địa ngục chi diễm. Nami dùng thời tiết bổng khống chế thời tiết, chế tạo ra cuồng phong sóng lớn, đem thuyền hải tặc lật tung. Ở sổ xuất ra phát minh mới hải tặc khắc tinh đạn hướng phía đám hải tặc phát xạ, bom tại hải tặc trong đám bạo tạc, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Chương 519. Làng Sương Mù Bí Bảo Kỳ Ngộ về sau, sung sướng đảo âm như phá hủy chi chiến. Chương 519. Làng Sương Mù Bí Bảo Kỳ Ngộ về sau, sung sướng đảo âm như phá hủy chi chiến có bất ngờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm thuyền hải tặc. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại thuyền hải tặc bên trên sinh xuất thủ cánh tay, phá hư thuyền kết cấu. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích thuyền hải tặc bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu đám hải tặc hành động. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, đám hải tặc bị triệt để đánh lui. Các nhị giả đối phí bọn người cảm động đến rơi nước mắt, bọn hắn đem nhận thuật kết tinh giao cho phí bọn người đảm bảo, cũng thông báo cho bọn hắn tại hòn đảo chỗ sâu còn có một cái càng lớn bí mật chờ đợi bọn hắn đi thăm dò. Vì bọn người cáo biệt các nhị giả, hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến. Bọn hắn xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, đi tới một cái to lớn hẻm núi. Trong hạp cốc tràn ngập một luồng khí tức thần bí, đáy cốc có một cái to lớn suối nước nóng. Suối nước nóng nước bảy biển ra kỳ dị nhan sắc, không ngừng địa bốc hơi nóng. Cái này suối nước nóng nhìn không đơn giản, nói không chừng có cái gì đặc thù công hiệu. Có người nói, vì hưng phấn địa nhảy vào suối nước nóng, hoa, thật thoải mái a. Các đồng bọn khác cũng nhao nhao bắt trước, tiến vào trong ô tuyển. Nhưng mà, bọn hắn vừa tiến vào suối nước nóng không lâu, liền phát hiện thân thể bắt đầu phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Vì cao su thân thể trở nên càng thêm mềm mại cùng có giãn, số dầu cảm giác lực lượng của mình cùng tốc độ đều được tăng lên. Sản gì ác ma phong cước hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy, nạp bị có thể tốt hơn địa khống chế thời tiết động, ở sổ phát minh linh cảm liên tục không ngừng, có tờ biến thân năng lực càng tăng mạnh hơn lớn, dỗ bin trái hạ nạ no mi phạm vi năng lực mở rộng, thờ giả chỉ thân thể cơ năng đạt được ưu hóa, mở rộng linh hồn thanh âm càng thêm có sức cuốn hút. Cái này suối nước nóng vậy mà có thể tăng cường năng lực của chúng ta, quá tuyệt vời. Vì hương phấn địa hô. Liên tại bọn hắn hưởng thụ lấy suối nước nóng mang tới chỗ tốt lúc, suối nước nóng dưới đáy đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại năng lượng ba động. Một con to lớn suối nước nóng quái vật từ dưới đáy trồi lên, thân thể của nó từ nước nóng cùng nham thạch tạo thành, con mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Lại là một cái quái vật, bất quá chúng ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Vì tự tin nói, hắn mở rộng cao su cánh tay, hướng phía quái vật công kích đi qua, cao su súng phun lửa. Cánh tay của hắn đốt hỏa diễm thiêu đốt, hung hăng địa đánh trúng vào quái vật thân thể. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, Sozo đao quang tại quái vật trên thân xẹt qua, tóe lên một mảnh nước nóng, tam đao lưu luyện ngục quỷ trạm. Sản dị hỏa diễm đá kích để quái vật thân thể bộ phận hòa tan, ác ma phong cấp dầu trên lớn bằng ép. Nami dùng thời tiết bổng triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía quái vật, thần đỡ bớt. Ở sổn xuất ra đặc chế suối nước nóng quái vật hòa tan đạn hướng phía quái vật phát sạng, bom đại quái vật thể nội bạo tạc, để nó phát ra thống khổ gào thét. Có cơ biến thân thành đặc thù hình thái, dùng lực lượng của thân thể công kích quái vật. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại quái vật chung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích quái vật bộ bị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu quái vật tư duy. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện quái vật nhược điểm là nó ngực một viên màu đỏ thủy tinh. Chỉ cần phá hư viên này thủy tinh, liền có thể đánh bại quái vật. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích quái vật ngực thủy tinh. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến quái vật ngực, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía thủy tinh, cao su gơ dạ vẻ kinh sợ tợ nát tinh. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào thủy tinh. Thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn, quái vật phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, sau đó hóa thành một bãi nước nóng tiêu tán trong suối nước nóng. Theo quái vật biến mất, suối nước nóng năng lượng ba động cũng dần dần lắng lại. Vì bọn người từ trong ôn tuyền ra, cảm giác năng lực của mình đạt được mãi mãi tăng lên. Bọn hắn tiếp tục tại trên hòn đảo thăm dò, phát hiện một cái ẩn tàng trong sơn động bảo tàng. Bảo tàng bên trong có đại lượng vàng bạc châu báu cùng chân quý văn vật, nhưng vì đám người cũng không có bị tài phú làm cho mê hoặc, bọn hắn chỉ chọn lựa một chút đối bọn hắn mạo hiểm có trợ giúp vật phẩm, liền rời đi bảo tàng hang động. Rời đi làng sương mù chi đảo về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền trên biển cả. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền, bọn hắn đi tới một tòa tràn ngập sung sướng không khí hòn đảo. Ở trên đảo khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, mọi người vừa múa vừa hát, phản phất tại chúc mừng lấy cái gì ngày lễ. Và, nơi này nhìn thật náo nhiệt a, Lý Hương phấn nói. Bọn hắn leo lên hòn đảo, bị trên đảo sung sướng bầu không khí lây. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện, tòa hòn đảo này sung sướng phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Tại cùng trên đảo cư dân giao lưu bên trong, bọn hắn biết được tòa hòn đảo này bị một cái tà ác gánh xiếc thú đoàn trưởng chỗ thống trị. Đoàn trưởng lợi dụng các loại thủ đoạn khống chế các cư dân tư tưởng, để bọn hắn đắm chìm trong hư giả trong hoang lạc, vì chính mình giành lợi ích. Vì bọn người quyết định bạch trần đoàn trưởng âm mưu, cứu vớt trên đảo cư dân. Bọn hắn đi vào gánh xiếc thú biểu diễn trận địa, nhìn thấy đoàn trưởng ngay tại trên đài biểu diễn các loại ma thuật cùng tạp kỹ, dưới đài khán giả như si như say. Người tên bại hoại này, đừng lại lừa gạt mọi người. Vì la lớn. Đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, các ngươi những này kẻ ngoài lai, không muốn xen vào việc của người khác. Nếu không, các ngươi đem hối hận không kịp. Nói, đoàn trưởng thi triển ma pháp, triệu hoán ra một đám gánh xiếc thú quái vật. Những quái vật này hình thái khác nhau, có mọc da to lớn răng, có móng vuốt sắc bén, bọn chúng hướng phía Lý Phi bọn người đánh tới. Lý Phi dùng cao su cánh tay công kích quái vật, cao su mẹ chỉ tịt sợ tổn loạn vũ. Cánh tay của hắn trên không trung nhanh chóng vung dậy, bọn quái vật nhao nhao tránh né, nhưng vẫn có không ít bị đánh trúng, bay ra ngoài. Sozo, sàn gì mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng bọn quái vật triển khai vật lộn. Sozo đao quang tại trong bầy quái vật lấp lóe, tam đao lưu tả sù ma kỳ. Sàn gì hỏa diễm đá kích để bọn quái vật thân thể bộ phận đốt cháy khét, ác ma phong cấp sàn gì xạ kích. Nạp bị dùng thời tiết bổng triệu hồi ra mưa gió, quấy nhiễu bọn quái vật hành động, bao tố. Ở sổ xuất ra các loại đặc chế đạn dược, hướng phía bọn quái vật phát xạ, pháo hoa tinh đạn. Bom tại trong bầy quái vật bạo tạc, tách ra hoa mị pháo hoa, tạm thời cản trở thế công của bọn nó. Cọp tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể mãnh liệt va chạm bọn quái vật, cọp tơ xung kích. Hắn thân thể cao lớn như là một cỗ xe tải nặng, đem bọn quái vật nhao nhao đụng ngã. Dỗ Bin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại quái vật nhóm dưới chân sinh xuất thủ cánh tay, đưa chúng nó trượt chân, lớn phi đến cỏ. Vô số cánh tay từ mặt đất duỗi ra, bắt lấy bọn quái vật mắt cá chân, để bọn chúng không thể động đậy. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích bọn quái vật bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu bọn quái vật tư duy, để bọn chúng công kích trở nên chậm chạp mà hỗn loạn. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện những quái vật này đối âm nhạc có đặc thù phản ứng. Thế là, vợ dọc gia tăng linh hồn thanh âm diễn tấu cường độ, bọn quái vật tại âm nhạc ảnh hưởng dưới, dần dần đã mất đi ý chí chiến đấu, bắt đầu chạy trốn từ phía. Đoàn trưởng thấy tình thế không ổn, tự mình xuất thủ. Hắn thi triển ma pháp cường đại, đem mình biến thành một cái to lớn ác ma hình thái. Ác ma đoàn trưởng cầm trong tay to lớn ma trượng, hướng phía vị bọn người đánh tới. Chương 520. Kỳ Huyễn Đảo Chi Thủy Tinh Tháp tìm tòi bí mật cùng thủ hộ chi chiến chương 520. Kỳ Huyễn Đảo Chi Thủy Tinh Tháp tìm tòi bí mật cùng thủ hộ chi chiến vị bọn người ra sức chống cự, nhưng ác ma đoàn trưởng ma pháp lực lượng 10 phần cường đại, bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Tại thời khắc mấu chốt, vị phát hiện ác ma đoàn trưởng ma pháp lực lượng nguồn suối là bộ ngực hắn một viên ma pháp bảo thạch. Chỉ cần phá hủy khối bảo thạch này, liền có thể suy yếu ác ma đoàn trưởng lực lượng. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích ác ma đoàn trưởng ngực bảo thạch. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến ác ma đoàn trưởng bên người, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía bảo thạch, cao su gơ dạ vẹ kinh sở tợ phá ma. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng bảo thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Ác ma đoàn tóc dài ra một tiếng thống khổ gào thét, ma pháp của hắn lực lượng cũng theo đó yếu bớt. Sozo, sàn di bọn người thừa cơ phát động công kích mãnh liệt hơn, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, ác ma đoàn trưởng rốt cục bị đánh bại. Hắn khôi phục dáng dấp ban đầu, ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực phản kháng. Theo ác ma đoàn trưởng thất bại, trên đảo các cư dân dần dần khôi phục thanh tình. Bọn hắn đối vì bọn người cảm động đến rơi nước mắt, vì bọn họ cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Vì cùng đồng bạn ở trên đảo vượt qua một đoạn vui sướng thời gian, sau đó tiếp tục đi thuyền trên biển cả. Vì bọn người cáo biệt sung sướng chi đảo về sau, tiếp tục tại gờ răng lại nạ bên trên đi thuyền. Mấy ngày về sau, bọn hắn nhìn thấy phương xa xuất hiện một tòa lóng lánh tia sáng kỳ dị hòn đảo, quang mang kia tựa hồ tại không ngừng biến ảo nhan sắc cùng hình dạng, phảng phất có được sinh mệnh của mình. Và hòn đảo kia nhìn siêu khốc, khẳng định có siêu đồng mạo hiểm đang chờ chúng ta. Vì hưng phấn địa hô to, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Tào Sản Sùn Nhỉ tăng thêm tốc độ hướng phía hòn đảo chạy tới. Khi bọn hắn tới gần hòn đảo lúc, phát hiện trung quanh hải vực hiện đầy đủ loại vũ trụ ma kỳ, những này vũ trụ ma kỳ tản ra hấp lực cường đại, hơi không chú ý liền có thể bị cuốn vào đáy biển. Mọi người cẩn thận, những này vũ trụ ma kỳ rất nguy hiểm. Thơ giả chỉ lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời toàn lực thao túng thuyền, ý đồ tránh đi vũ trụ ma kỳ. Vì thì mở rộng cao su cánh tay, đem tới gần vũ trụ ma kỳ đồng bạn từng cái kéo về trên thuyền. Trải qua một phen chật vật đi thuyền, bọn hắn rốt cục thành công tới gần hòn đảo cũng đổ bộ. Vừa đặt vào hòn đảo, một cỗ cường đại năng lượng ba động đập vào mặt, để thân thể của bọn hắn có chút run lên. Trên đảo này năng lượng thật mạnh, mọi người phải gìn giữ cảnh giác. Robin cau mày nói. Bọn hắn dọc theo một đầu phủ kín thải sắc tảng đá đường nhỏ tiến lên, trên đường thấy được một chút kỳ lạ sinh vật. Những sinh vật này thân thể giống như là từ thủy tinh tạo thành, nội bộ lóe ra quang mang, bọn chúng tại tảng đá ở giữa xuyên thẳng qua nhảy vọt, phảng phất tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Đi tới, bọn hắn đi tới một quảng trường khổng lồ. Trong sân rộng có một tòa cao vút trong mây thủy tinh tháp, tháp bốn phía còn quấn các loại phù văn thần bí cùng đồ án, những phù văn này không ngừng lóe ra qua mang, tựa hồ như nói cổ lão cố sự. Tòa tháp này thoạt nhìn là nơi mấu chốt, chúng ta vào xem một chút đi. Vì không chút do dự địa phóng tới thủy tinh tháp. Nhưng mà, khi hắn tới gần cửa tháp lúc, một đạo năng lượng bình chướng đột nhiên xuất hiện, đem hắn gãy trở về. Lê Thợm, đây là vật gì? Vì xoa bị bắn ngược về thân thể nói. Robin cẩn thận quan sát lấy năng lượng bình chướng, nói ra, khả năng này là một loại cổ lão phòng ngự cơ chế, cần đặc biệt điều kiện mới có thể mở ra. Ngay tại mọi người suy nghĩ như thế nào đột phá bình chướng lúc, trên quảng trường thủy tinh sinh vật đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, thân thể của bọn chúng bắt đầu dung hợp, dần dần hình thành một cái to lớn thủy tinh cự nhân. Kẻ ngoại lai, các ngươi tự tiện xông vào thánh địa, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Thủy tinh cự nhân phát ra trầm thấp mà âm thanh vang dội. Luffy nhảy dựng lên đáp lại nói, chúng ta chỉ là muốn thăm dò tòa đảo này, không có ác ý. Nhưng thủy tinh cự nhân hiển nhiên cũng không để ý tới, nó nâng lên to lớn cánh tay, hướng phía Luffy bọn người đập xuống. Luffy cấp tốc mở rộng cao su cánh tay, cuốn chặt lấy cự nhân cánh tay, dùng sức kéo một phát, ý đồ đem cự nhân giật đi, cao su kéo co. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, Sozo đao quang tại cự nhân trên thân sẽ qua, tam đao lưu một lớn 3000 đại thiên thế giới. Sanji hỏa diễm đá kích để cự nhân thân thể bộ phận xuất hiện vết dạng, ác ma phong cực ác ma chi vũ. Nami dùng thời tiết bổng triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía cự nhân, thần đỡ dở dạ gồng. Ở sổ xuất ra đặc chế thủy tinh phá hư đạn hướng phía cự nhân phát xạ, bom tại cự nhân trên thân bạo tạc, vẽ lên một mảnh mảnh thủy tinh vỡ. Cộng tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm cự nhân. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại cự nhân trên thân tìm kiếm lực điểm, thờ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích cự nhân bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu cự nhân hành động. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện cự nhân hạch tâm là nó cái chán một viên to lớn thủy tinh. Chỉ cần phá hư viên này thủy tinh, liền có thể đánh bại cự nhân. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích cự nhân cái chán thủy tinh. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến cự nhân cái chán, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía thủy tinh, cao su gợn đạp vẻ kinh sợ tợ nát tinh. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn, cự nhân phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, sau đó hóa thành vô số mảnh thủy tinh vỡ tiêu tán trên không trung. Theo cự nhân biến mất, thủy tinh tháp năng lượng bình chướng cũng biến mất theo. Bọn hắn đi vào thủy tinh tháp, bên trong là một cái không gian thật lớn, bốn phía trưng bày các loại thủy tinh vật chứa, trong thùng tràn đầy màu sắc khác nhau chất lỏng, loại chất lỏng này tản ra mê người quan mang. Tại tháp chỗ sâu, bọn hắn thấy được một cái to lớn thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu tựa hồ phong ấn một cổ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này tại cầu bên trong không ngừng phun trào, ý đồ xông phá phong ấn. Cỗ lực lượng này thật mạnh lớn, nếu như phóng xuất ra có thể sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Robin ngưng trọng nói. Liên tại bọn hắn nghiên cứu như thế nào ra cố phong ấn lúc, một đám thần bí người áo đen đột nhiên xuất hiện tại trong tháp. Các ngươi những này tên ngu xuẩn, vậy mà phá hủy chúng ta thủ hộ cự nhân, còn Newton can thiệp thủy tinh chi lực, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Người áo đen thủ lĩnh phẫn nộ nói. Vì không sợ hãi chút nào địa đáp lại, chúng ta sẽ không để cho cố lực lượng này bị lạm dụng, các ngươi cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Người áo đen ngao nhau thi triển ma pháp, các loại hắc ám năng lượng cầu hướng phía vì bọn người bay tới. Vì dùng cao su cánh tay đem bay tới năng lượng cầu từng cái đánh bay, cao su mẹ chỉ tịt sợ tồn. Sozo, Sanji mấy người cũng cấp tốc triển khai phản kích. Sozo đao quang tại hắc ám năng lượng bên trong lấp lóe, tam đao lưu bị chạm. Sanji hỏa diễm đá kích cùng hắc ám năng lượng va chạm, phát ra hào quang chói sáng, ác ma phong cực vẽ rồng điểm mắt. Nami dùng thời tiết đồng triệu hồi ra cung phong, đem hắc ám năng lượng thổi tan. Ở sổ xuất ra phát minh mới ma pháp triệt tiêu đạn hướng phía người áo đen phát sạng, bom bạo tạc sau triệt tiêu một bộ phận ma pháp công kích. Cộng tơ biến thân thành đặc thù hình thái, dùng lực lượng của thân thể ngăn cản hắc ám năng lượng. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại người áo đen trùng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế bọn hắn hành động. Thơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích người áo đen, bờ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu người áo đen ma pháp thi triển. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện người áo đen ma pháp lực lượng nguồn suối là trong tay bọn họ áo bào đen ma trượng. Chỉ cần phá hư những này ma trượng, liền có thể suy yếu người áo đen lực lượng. Chương 521. Kỳ Huyễn Đảo Mạo Hiểm Dư Ba cùng Thần Bí Hải Vực Cự Thú quyết đấu hành trình. Chương 521. Kỳ Huyễn Đảo Mạo Hiểm Dư Ba cùng Thần Bí Hải Vực Cự Thú quyết đấu hành trình. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích người áo đen ma trượng. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến người áo đen bên người, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía ma trượng, cao su gơ dạ vẻ kinh sợ tợn trượng. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào ma trượng trong nháy mắt đứt gãy. Người áo đen phát ra tiếng kêu thống khổ, ma pháp của bọn hắn lực lượng cũng theo đó yếu bớt. Sozo, Sanji bọn người thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, người áo đen rốt cục bị đánh bại. Bọn hắn thành công địa ra cô thủy tinh cầu phong ấn, ngăn trở lực lượng cường đại tiết lộ. Rời đi thủy tinh tháp về sau, bọn hắn tiếp tục ở trên đảo thăm dò. Tại hòn đảo một bên khác, bọn hắn phát hiện một cái to lớn mê cung. Mê cung vách tường từ to lớn hòn đá tạo thành, phía trên khắc đầy các loại kỳ quái đồ án cùng ký hiệu. Mê cung này nhìn rất thú vị, chúng ta vào xem một chút đi. Lý Hưng phấn nói. Bọn hắn đi vào mê cung, rất nhanh liền phát hiện bên trong tràn đầy các loại cạm bẫy cùng câu đố. Có cạm bẫy là dấu ở mặt đất gai nhọn, có là từ vách tường bắn ra ám tiễn, còn có chính là sẽ cho người mất phương hướng với cảnh. Vì bằng vào cao su thân thể tính linh hoạt, nhiều lần tránh đi cạm bẫy, Sozo, Sanji mấy người cũng nương tựa theo cảm giác bén nhạy cùng thực lực cường đại, ứng đối lấy các loại nguy hiểm. Tại phá giải câu đấu quá trình bên trong, ở sổ phát huy tác dụng trọng yếu. Hắn bằng vào phong phú sức tưởng tượng cùng đối cơ quan cảm ấy hiểu rõ, dẫn mọi người từng bước một giải khai câu đố. Tỷ như, có một điều bí ẩn để là cần dựa theo đặc biệt trình tự thôi động hòn đá, ở sổ thông qua quan sát trên vách tường đồ án, tìm được chính xác trình tự, thành công thôi động hòn đá, mở ra con đường đi tới. Trải qua một phen chật vật thăm dò, bọn hắn rốt cục đi ra mê cung. Tại mê cung cửa ra vào, bọn hắn thấy được một tòa cổ xưa tòa thành. Tòa thành đại môn đóng chặt, xung quanh tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Vì tiến lên dùng sức đẩy đại môn từ từ mở ra, bên trong truyền ra một trận du dương tiếng âm nhạc. Bọn hắn đi vào tòa thành, nhìn thấy trong đại sảnh có một đám người ngay tại khiêu vũ. Những người này khuôn mặt nhìn có chút mơ hồ, động tác máy móc mà cứng ngắc. Những người này nhìn không thích hợp. Robin nhẹ giọng nói ra. Đột nhiên, khiêu vũ người dừng động tác lại, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra ánh sáng màu đỏ, sau đó hướng phía phỉ bọn người đánh tới. Vì dùng cao su cánh tay đem đến gần người từng cái hất ra, cao su có roi. Sozo, sẵn gì mấy người cũng nhao nhao xuất thủ, cùng những này người kỳ quái triển khai bật lộn. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện những người này tựa hồ bị lực lượng nào đó khống chế tâm trí. Nạp bị dùng thời tiết bổng triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía những người này, ý đồ tỉnh lại bọn hắn. Ở sổn xuất ra đặc chế tâm trí khôi phục đạn hướng phía đám người phát sạc, bom bạo tạc sau tản mát ra một cỗ đặc thù năng lượng, để một số người ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Có tờ biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm công kích những cái kia vẫn bị khống chế người. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại trong thành bảo tìm kiếm khống chế những người này đầu mượn. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích địch nhân, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm chấn an những cái kia bị khống chế linh hồn của con người. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn tìm được khống chế những người này đầu mượn, là tòa thành chỗ sâu một viên tà ác chi tâm. Viên này tâm tản ra hắc sắc quang mang, không ngừng phóng xuất ra khống chế người khác lực lượng. Vì bọn người hướng phía tà ác chi tâm phóng đi, tà ác chi tâm chúng quanh xuất hiện một chút phòng ngự cơ chế, các loại hắc ám năng lượng xúc tu hướng phía bọn hắn rối tới. Vì dùng cao su cánh tay cùng xúc tu triển khai vật lộn, cao su họ rổ xì pháo. Sozo, Sanji mấy người cũng thi triển ra mạnh nhất tuyệt kỹ, cùng xúc tu chiến đấu. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện tà ác chi tâm nhược điểm là nó trung tâm một cái màu đỏ hạch tâm. Chỉ cần phá hư cái này hạch tâm, liền có thể phá hủy tà ác chi tâm. Vì nhắm ngay thời cơ, dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến tà ác chi tâm trung tâm, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía hạch tâm, cao su gật gạo vẽ kinh sở tợ diệt tâm. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh chúng vào hạch tâm. Tà ác chi tâm phát ra một tiếng bén nhọn tiêu thảm, sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Những cái kia bị khống chế người cũng khôi phục bình thường, bọn hắn đối vì bọn người cảm động đến rơi nước mắt. Vì bọn người ở tại trong thành bảo nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, tiếp tục đi thuyền trên biển cả. Bọn hắn không biết lần tiếp theo mạo hiểm lại gặp được dạng gì khiêu chiến, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, là một đám vĩnh viễn truy đuổi mộng tưởng, dũng cảm tiến tới mạo hiểm giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tại gờ răng lái nạ bên trên tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Lại qua một đoạn thời gian, bọn hắn đi tới một vùng biển bí ẩn. Vùng biển này trên bầu trời luôn luôn lóe ra kỳ dị sao trời, những ngôi sao này tựa hồ tại chỉ dẫn lấy một phương hướng nào đó. Những ngôi sao này nhìn rất kỳ quái, có phải hay không là đang cấp chúng ta nhắc nhở đâu? Nạp Mỹ nhìn lên bầu trời bên trong sao trời nói. Vì thuận sao trời chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, nhìn thấy nơi xa có một tòa như ẩn như hiện hòn đảo. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đi xem một chút liền biết. Vì quyết định hướng phía hòn đảo kia tiến lên. Khi bọn hắn tới gần hòn đảo lúc, phát hiện hòn đảo nước biển chúng quanh bảy biển ra một loại màu lam thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận bí mật. Bọn hắn leo lên hòn đảo, phát hiện trên đảo thực vật đều lớn lên 10 phần to lớn, cây cối cao vút trong mây, bụi cỏ so với người còn cao. Tại hòn đảo trung tâm, có một tòa cổ xưa đài thiên văn. Đài thiên văn lối kiến trúc đặc biệt, chung quanh hiện đầy các loại thiên văn dụng cụ. Vì bọn người đi vào đài thiên văn, bên trong có một cái to lớn kính thiên văn. Ở sộp hiếu kỳ địa đục lên đi quan sát, đột nhiên, hắn thấy được một cái kinh người cảnh tượng. Mọi người mau đến xem, ta thấy được một cái bóng đen to lớn, giống như là một loại nào đó to lớn sinh vật, nó chính hướng phía chúng ta hòn đảo di động. Ở sộp hoảng sợ địa hô. Vì bọn người nhao nhao thông qua kính viễn vọng quan sát, quả nhiên thấy được một cái bóng đen to lớn ở trong nước biển xuyên thẳng qua. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng nên đón khiêu chiến. Vì nắm chặt nắm đấm nói. Bọn hắn bắt đầu ở đài thiên văn chung quanh bố trí phòng ngự biện pháp chờ đợi lấy không biết sinh vật đến. Sau đó không lâu, một con to lớn hải thú từ trong nước biển trồi lên. Cái này hải thú thân thể giống một tòa núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, con mắt như là to lớn đèn lồng, tản ra hung ác quang mang. Hoa, thật là lớn ra hỏa. Bất quá chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Vì hương phấn địa hô. Hắn mở rộng cao su cánh tay, hướng phía hải thú vọt lên đi qua, cao su súng phóng tên lửa. Công kích của hắn hung hăng địa đánh trúng vào hải thú đầu, nhưng hải thú chỉ là lay động một cái đầu, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Sozo, sẵn gì mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, Sozo đao quang tại hải thú trên lân phiến sẽ qua, tóe lên từng chuỗi hỏa hoa, tam đao lưu hổ thú. Sẵn gì hỏa diễm đá kích để hải thú mặt ngoài thân thể có chút đốt cháy khét, ác ma phong cấp thịt dê sọt. Nạp bị dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía hải thú. Ở sổ xuất ra đặc chế hải thú xuyên thấu đạn hướng phía hải thú phát sạng, bom tại hải thú trên thân bạo tạc, nổ ra một chút hố nhỏ. Cộng tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm hải thú. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại hải thú chúng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích hải thú con mắt, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu hải thú thần kinh. Chương 522. Thần bí hải vực tìm tòi bí mật cùng tiên cảnh đảo kỳ huyễn mạo hiểm lịch trình. Chương 522. Thần bí hải vực tìm tòi bí mật cùng tiên cảnh đảo kỳ huyễn mạo hiểm lịch trình. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện hải thú phần bụng có một khối tương đối yếu kém địa phương. Luffy nhắm ngay thời cơ, dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến hải thú phần bụng, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía khối kia yếu kém khu vực. Cao su gơ dạ vẽ kinh sợ tợ phá giáp. Một quyền này thật sâu mà xa vào hải thú phần bụng, hải thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra. Các đồng bọn khác cũng thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, hải thú rốt cục bị đánh bại, chìm vào đáy biển. Vì bọn người tiếp tục ở trên đảo thăm dò, bọn hắn ở trên trời văn đài tầng hầm phát hiện một bản cổ lão hàng hải nhật ký. Nhật ký bên trên ghi chép vùng biển này một số bí mật cùng một loại trong truyền thuyết bảo tàng manh mối. Bảo tàng, nghe rất thú vị, chúng ta đi tìm nhìn. Vì con mắt tỏa ánh sáng nói, bọn hắn căn cứ hàng hải nhật ký bên trên manh mối, bước lên tìm kiếm bảo tàng hành trình. Đang tìm kiếm bảo tàng quá trình bên trong, bọn hắn lại gặp một chút hắn khiêu chiến của hắn, như ẩn tàng trong sơn động cạm bẫy, thủ hộ bảo tàng thần bí sinh vật các loại, nhưng bọn hắn nương tựa theo đoàn kết cùng trí tuệ, từng cái khắc phục những này khó khăn. Cuối cùng, bọn hắn tìm được trong truyền thuyết bảo tàng, nguyên lai là một nhóm chân quý cổ đại văn vật cùng một chút có thể tăng thực lực lên thần bí vật phẩm. Vì đám người cũng không có độc chiếm những bảo tàng này, mà là quyết định đưa chúng nó giao cho người thích hợp hoặc cơ cấu, để những bảo tàng này có thể phát huy càng lớn tác dụng. Vì bọn người đem bảo tàng xử lý thích đáng về sau, lần nữa dương buồn xuất phát. Tại đi thuyền trên đường, bọn hắn tao ngộ một trận hiếm thấy bão tố. Cùng phong gào thét, sóng biển mãnh liệt, tạo sản sùn nhì tại sóng cả bên trong kịch liệt lay động. Mọi người ổn định, không nên bị cái này bão tố hù ngã. Vì nằm chắc mặt thuyền, la lớn. Thở ra chỉ toàn lực thao túng thuyền, ý đồ bảo trì cân bằng. Sojo, Sanji bọn người thì tại trên thuyền bốn chỗ cố định dây thừng, phòng ngừa vật phẩm bị thổi rơi. Nami thì tại trên khán đài, cố gắng quan sát đến thời tiết biến hóa, ý đồ tìm tới bão tố quy luật. Đột nhiên, hắn phát hiện trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn Uzumaki, cái này Uzumaki đang không ngừng địa hấp thu chung quanh tầng mây cùng nước mưa, hình thành một cỗ cường đại hấp lực. Không tốt, kia Uzumaki có vấn đề, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Nami lo lắng địa hô. Vì nghe xong, lập tức mở rộng cao su cánh tay, đem buồm điều chỉnh đến tốt nhất góc độ, ý đồ mượn nhờ sức gió thoát đi Uzumaki phạm vi. Nhưng mà, Uzumaki hấp lực thực sự quá lớn, thuyền dần dần bị rút ngắn Uzumaki trung tâm. Ngay tại mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, có tờ phát hiện trên mặt biển xuất hiện một chút kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này tương tự cá heo, nhưng thân thể lại tản ra tia sáng kỳ dị, bọn chúng vây quanh thuyền du động, tựa hồ tại truyền đạt một loại nào đó tin tức. Những sinh vật này tựa như là tại trợ giúp chúng ta, bọn chúng muốn cho chúng ta đi theo bọn chúng đi. Cổng tờ hô. Vì không chút do dự địa quyết định tin tưởng những sinh vật này, hắn chỉ huy phở giả chỉ hướng phía sinh vật du động phương hướng chạy tới. Tại những này thần bí sinh vật dẫn dắt dưới, bọn hắn rốt cục thành công địa thoát ly báo tố cùng vũ trụ mạ kỳ khu vực nguy hiểm. Thuyền chậm rãi lái về phía một mảnh yên tĩnh hải vực, mà những sinh vật kia cũng tại đem bọn hắn đưa đến khu vực an toàn về sau, biến mất tại trong nước biển. Hô, nguy hiểm thật a. May mắn mà có những cái kia thần bí ra hỏa. Ở sộp xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Vì thì cười nói, xem ra cái này trên đại dương bao la còn có rất nhiều chúng ta không biết bằng hữu đâu. Bọn hắn tiếp tục đi thuyền, sau đó không lâu, đi tới một tòa bị nồng vụ bao phủ hòn đảo. Trên hòn đảo tràn ngập một luồng khí tức thần bí, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Nơi này nhìn rất thần bí, khẳng định có không ít tốt đồ chơi. Vì hưng phấn nói. Bọn hắn leo lên hòn đảo, phát hiện trên đảo thực vật đều lớn lên hết sức kỳ lạ, có thực vật sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa, có thực vật diệp tử sẽ giống cây quạt đồng dạng tự lập bố. Dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ tiến lên, bọn hắn đi tới một cái hồ nước khổng lồ. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, nhưng lại không nhìn thấy đáy hồ có bất cứ sinh vật nào dấu hiệu. Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc, hồ trung tâm đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn thủy trụ, trong cột nước xuất hiện một cái mỹ lệ nữ tử. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta lĩnh địa? Nữ tử nhẹ giọng hỏi. Vì cười trả lời, chúng ta là mũ rơm một đám, ở trên biển đi thuyền lúc thấy được tòa hòn đảo này, liền muốn đến xem. Nữ tử khẽ nhíu mày, tòa hòn đảo này là quê hương của ta, không chào đón ngoại nhân. Các ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Vì cũng không có bị nàng dọa lùi, hắn nói ra, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại, sẽ không phá hư nơi này hết thảy. Nữ tử trầm tư một lát, sau đó nói, tốt à, các ngươi có thể ở chỗ này dừng lại một hồi, nhưng không nên tới gần trung tâm hồ nước tòa cung điện kia. Vì bọn người cảm ơn nữ tử về sau, liền bắt đầu tại trên hòn đảo thăm dò. Bọn hắn phát hiện ở trên đảo có thật nhiều cổ lão di tích, những này di tích bên trên khắc đầy các loại thần bí ký hiệu cùng đồ án. Robin đối với mấy cái này di tích sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn không cẩn thận phát động một cái cơ quan. Cơ quan khởi động về sau, từ dưới đất đã tuôn ra một đám tượng đá thủ vệ. Những thủ vệ này cầm trong tay vũ khí, hướng phía vì bọn người phát khởi công kích. Vì cấp tốc mở rộng cao su cánh tay, cùng tượng đá thủ vệ triển khai vật lộn, cao su có roi. Cánh tay của hắn như roi linh hoạt, không ngừng địa công kích tới tượng đá thủ vệ. Sô dầu cơ ba thanh kiếm, đao quang tại tượng đá thủ vệ trên thân xẹt qua, tam đao lưu quỷ trảm. Tượng đá thủ vệ bị chặt ra từng đạo vết rách, nhưng vẫn tiếp tục công kích. Sản dị trên không trung dùng gập cụ linh hoạt di động, hai chân đá ra hỏa diễm đa kích, ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt. Hỏa diễm tại tượng đá thủ vệ trên thân tiêu đốt, nhưng chúng nó tựa hồ cũng không thèm để ý. Nạ mì dùng thời tiết đồng triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía tượng đá thủ vệ. Tượng đá thủ vệ bị lôi điện đánh trúng về sau, hơi dừng lại một chút. Ở sổ xuất ra đặc chế tượng đá phá hư đạn hướng phía tượng đá thủ vệ phát sạng, bom tại tượng đá thủ vệ trên thân bạo tạc, để thân thể của bọn chúng xuất hiện một chút lỗ hổng. Cọp tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm tượng đá thủ vệ. Robin dùng trái Hana Nomi năng lực tại tượng đá thủ vệ trung quanh sinh xuất thủ cánh tay, đưa chúng nó nắm chắc. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích tượng đá thủ vệ bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm ấy nhiều tượng đá thủ vệ hành động. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện tượng đá thủ vệ nhược điểm là bọn chúng đầu một viên bảo thạch màu lam. Chỉ cần phá hư khối bảo thạch này, liền có thể đánh bại tượng đá thủ vệ. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích tượng đá thủ vệ đầu bảo thạch. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến tượng đá thủ vệ đầu, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía bảo thạch, cao su gật đạp vẻ kinh sợ tợ nát bảo. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào bảo thạch. Bảo thạch trong nháy mắt vỡ vụn, tượng đá thủ vệ phát ra một tiếng vang nặng nề, sau đó hóa thành một đống hòn đá tán loạn trên mặt đất. Theo tượng đá thủ vệ bị đánh bại, cơ quan cũng đình chỉ vận hành. Bọn hắn tiếp tục tại trên hòn đảo thăm dò, trong lúc bất chi bất giác đi tới trung tâm hồ nước cung điện phụ cận. Chương 523. Tiên cảnh đảo thần khí thủ hộ cùng thần bí tử hải nguy cơ phá vây nhớ chương 523. Tiên cảnh đảo thần khí thủ hộ cùng thần bí tử hải nguy cơ phá vây nhớ. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn một cái? Vì mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mà hỏi thăm. Robin hơi chút sau khi tự hỏi đáp lại nói, tòa cung điện này nhìn xem thần bí hề hề, bên trong có lẽ cất giấu rất nhiều bí mật chứ. Chỉ là chúng ta đã đáp ứng vị nữ tử kia, không thể tùy tiện tới gần nhà. Liên tại bọn hắn do dự không chừng thời điểm, cung điện đại môn lại từ từ mở ra, ngay sau đó, một cỗ vô cùng cường đại lực hấp dẫn từ bên trong cửa tuôn ra, vì bọn người căn bản không kịp phản ứng, liền thân bất do kỷ địa bị hút vào. Tiến vào cung điện về sau, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là một tòa quy mô hùng vĩ mê cung. Mê cung trên vách tường khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch, những cái kia bảo thạch tách ra sáng chói hào quang chói sáng, đem mê cung nội bộ chiếu sáng như ban ngày. Trong này, cạm bẫy cùng câu đấu khắp nơi có thể thấy được. Có cạm bẫy sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị địa phun ra hỏa diễm, có thì là có thể khiến người ta lâm vào hư ảo ảo giác ma pháp trận, hơi không lưu ý liền sẽ bị nhốt trong đó. Bất quá, vì một đám bằng vào riêng phần mình đặc biệt bản lĩnh cùng qua trí tuệ con người, lần lượt xảo diệu địa hóa giải những này nan đề. Tại thành công giải khai một điều bí ẩn đề về sau, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một trường cổ lão địa đồ. Trên bản đồ rõ ràng tiêu ký lấy một cái thần bí chỗ, nghe nói nơi đó ẩn nấp lấy một loại có thần kỳ ma lực thần khí, chỉ cần có được nó, liền có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Vì thấy thế, hưng phấn địa hô to, và có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần khí nha. Vậy chúng ta nói cái gì cũng phải đem nó tìm tới. Sau đó, đám người liền y theo địa đồ chỉ, tại trong mê cung tìm kiếm lối ra, đặt vào tìm kiếm thần khí hành trình. Một phen chật vật tìm kiếm qua đi, bọn hắn rốt cuộc tìm được mê cung cửa ra vào, lối ra kết nối lấy một tòa cực kỳ hùng vĩ vườn hoa. Trong hoa viên trồng đầy đủ loại kiểu dáng chân quý hoa cỏ, trận trận mùi thơm ngào ngạt hương khí tràn ngập trong không khí, làm cho người tâm thần thanh thản. Vườn hoa chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa cự hình suối phun. Suối phun bên trong phun ra nước suối bảy biển ra hoa mỹ thất thải chi sắc, mà món kia thần khí trong truyền thuyết liền lặng lặng địa cất đặt tại trong suối nước. Nhưng không chờ bọn hắn tới gần thần khí, một cái hình thể to lớn quái vật đột nhiên hiện thân. Quái vật này tương tự kỳ lân âm dương kỳ diên toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng kim sắc lân phiến, trong hai con ngươi xuyên suốt ra uy nghiêm lại khiếp người quan mang, nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Các ngươi những này nhân loại tham lam, dám lưu toan nhúng chàm thần khí, đều sẽ bị ta tiêu diệt hầu như không còn. Quái vật phát ra trầm thấp lại tràn ngập lực uy hiếp thanh âm. Vì không hề sợ hãi địa phản bác, chúng ta nhưng không phải là vì thỏa mãn tư dục, mà là muốn bảo vệ thần khí, tuyệt không thể để nó rơi vào người xấu trong tay. Nhưng mà quái vật căn bản không tin vì lời nói, nó mánh địa vung vẩy lên to lớn móng vuốt, khí thế hùng hổ hướng lấy vì bọn người đánh tới. Vì vội vàng mở rộng cao su cánh tay linh hoạt tránh né công kích, đồng thời tìm đúng thời cơ, dùng cao su quyền giúp cho đánh trả, trong miệng hô to, cao su mẹ chỉ tịt sợ tồn. Chỉ gặp công kích của hắn như là dày đặc như mưa rơi nhao nhao rơi vào quái vật trên thân, nhưng quái vật kia lân phiến cứng rắn dị thường, vì lần này công kích cũng không cho nó tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Gặp tình hình này, Sozo, Sanji bọn người không chút do dự địa gia nhập chiến đấu. Trong chốc lát, các loại hoa mỹ kỹ năng tại trong hoa viên sen lẫn lập lòe, cùng quái vật triển khai một trận kinh tâm động phách kịch chiến. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, bọn hắn nhạy cảm địa phát giác được quái vật cái đuôi là hắn điểm yếu, chỉ cần tập trung công kích cái đuôi của nó, liền có thể để quái vật bị thương nặng. Thế là, vì bọn người cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu hợp lực công kích quái vật cái đuôi. Nạp bị cấp tốc giơ lên thời tiết động, triệu hồi ra một trận cuồng phong gào thét lấy thổi lên trong hoa viên cắt đá, trong lúc nhất thời cắt đá đầy trời, thành công che lại quái vật ánh mắt. Ở sộp thì nhanh chóng xuất ra đặc chế cái đuôi công kích đạn hướng phía quái vật cái đuôi bắn ra đi, bom tại cái đuôi bên trên ầm vang bạo tạc, đau đến quái vật phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Cọp tơ lập tức biến thân thành đặc thù hình thái, dùng mình thân thể cường tráng hung hăng va chạm quái vật cái đuôi. Robin thi triển trái Hana Nomi năng lực, tại quái vật cái đuôi trùng quanh trong nháy mắt sinh ra mấy cái cánh tay, dùng sức kéo dắt cái đuôi. Phơ giả chỉ cũng khởi động tia sáng dây laser nhắm chuẩn quái vật cái đuôi tiến hành công kích, vợ dọc thì tấu vang linh hồn thanh âm, quái nhiều quái vật hành động tiết tấu. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực công kích mạnh ở dưới, quái vật cái đuôi gặp trầm trọng đả kích. Vì nhắm ngay tuyệt hảo thời cơ, sử xuất mình mạnh mẽ nhất cao su công kích chiêu thức, cao su gật đạp vẻ kinh sợ tợn nát đuôi. Một quyền này lôi cuốn lấy như bài sơn đảo hải lực lượng cường đại, tinh chuẩn không sai địa đánh trúng vào quái vật cái đuôi. Quái vật lập tức phát ra một tiếng chấn thiên động địa kêu thảm, sau đó ầm vang ngược lại địa, giơ lên một mảnh bụi đất. Bọn hắn thành công thu hoạch thần khí, nhưng vì cũng không có động đậy dùng nó đến thực hiện tự thân nguyện vọng suy nghĩ, mà là quả quyết định đem thần khí phong ấn, để phòng bị có ý khác người lạm dụng. Rời đi cung điện về sau, bọn hắn tìm được vị nữ tử kia, đem đầu đuôi sự tình giải thích cặn kẽ một phen. Nữ tử bị chính nghĩa của bọn hắn tiến hành thật sâu đả động, không chỉ có đưa cho phí bọn người một chút chân quý lễ vật, còn nóng tâm vì hắn nhóm chỉ rõ rời đi hòn đảo phương hướng. Vì bọn người cáo biệt nữ tử, tiếp tục dương buồn xuất phát, đi thuyền tại rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tương lai mạo hiểm đường đi nhất định tràn đầy đến không hết không biết cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn không sợ chút nào, dù sao bọn hắn là mũ rơm một đám, là một đám dâu trong lòng ngộ tưởng, mãi mãi cũng dung cảm tiến tới mạo hiểm giả. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mọi người tâm hướng một chỗ nghĩ, hình hướng một chỗ làm, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tại gờ răng lái nạ bên trên biết tiếp thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Thời gian lưu chuyển, lại qua một thời gian, thuyền con của bọn họ lái vào một mảnh thần bí khó lường hải vực. Vùng biển này nước biển bảy biển ra một loại kỳ dị tử sắc, trên mặt biển còn nổi lơ lửng một chút tản ra huỳnh quang tạo loại, xa xa nhìn lại, như mộng như ảo, nhưng lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Khi thuyền tiến vào vùng biển này về sau, chuyện kỳ quái phát sinh, thuyền tốc độ dần dần chậm lại, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại kéo lấy nó, mà lại thuyền viên đoàn cũng bắt đầu không hiểu địa cảm thấy buồn ngủ không còn chút sức lực nào, toàn thân để không nổi sức lực tới. Đây cũng là chuyện ra sao a? Cái này hải vực khẳng định có cổ quái. Thở ra chỉ một bên cẩn thận kiểm tra thuyền tình trạng, một bên cau mày nói. Đúng lúc này, trong nước biển đột nhiên dâng lên từng cái to lớn tử sắc bong bóng, những này bong bóng cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem thuyền cực kỳ chặt chẽ địa bao vây lại. Vì thấy thế, lập tức giơ ra cao su cánh tay, ý đồ đánh vỡ bong bóng, nhưng kia bong bóng tính bền dẻo vượt quá tưởng tượng, hắn một phen dùng sức công kích, cũng chỉ là tại bong bóng mặt ngoài lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ thôi. Sô dầu ngay sau đó vung đao bổ về phía bong bóng, kết quả giống nhau chưa thể đem nó đánh tan, lưới đao cùng bong bóng tiếp xúc, bèn bèn văng lên một chút bọt nước. Đám người nhất thời lâm vào khốn cảnh, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cộng tớ bằng vào mình vững chắc kiến thức y học, phát hiện những này bong bóng tựa hồ đối với một loại nào đó dược vật sẽ sinh ra đặc thù phản ứng. Thế là, hắn đội vàng động thủ chế biến ra một loại đặc thù dược thủy, cẩn thận từng ly từng tí đem dược thủy vẩy vào bong bóng bên trên. Thần kỳ là, bong bóng tại tiếp xúc đến dược thủy về sau, bắt đầu chậm rãi xuất hiện vỡ tan dấu hiệu, đồng thời vỡ tan phạm vi càng lúc càng lớn. Rốt cục, bọn hắn thành công thoát khỏi bong bóng trói buộc, còn không đợi đám người thở phào, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn, một con hình thể vô cùng to lớn từ sắc hải thú từ trong nước biển mãnh địa nhảy ra. Cái này hải thú thân thể tựa như núi cao nguy nga, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn như sắt lân phiến, một đôi mắt giống như hai ngọn đèn sáng, lóe ra hung ác tàn bạo quan mang, làm cho người không rét mà run. Lại là cái lợi hại đại gia hỏa, bất quá chúng ta cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Luy giắt uống họng la lớn, sau đó không chút do dự địa mở rộng cao su cánh tay, hướng phía hải thú tấn manh phóng đi, đồng thời trong miệng hô to, cao su súng phóng tên lửa. Chỉ gặp cánh tay của hắn như đạn pháo hung hăng đánh trúng vào hải thú đầu, hải thú nhận công kích, chỉ là lắc lư mấy lần đầu, tựa hồ cũng không nhận tính thực chất tổn thương, vẫn như cũ khí thế hùng hổ địa nhìn bọn hắn chằm chằm. Sozo, Sanji bọn người gặp phỉ dẫn đầu xuất thủ, cùng nhau thi triển riêng phần mình tuyệt kỹ sở trường, gia nhập chiến đấu. Sozo đao trong tay quang tiệm nhấp nháy, tại hải thú kia cứng rắn trên lân phiến nhanh chóng xẹt qua, trong nháy mắt tóe lên từng chuỗi tia lửa chói mắt, trong miệng hắn hô to, tam đao lưu hổ thú. Sanji thì nhảy lên thật cao, trên không trung thi triển hỏa diễm đa kích, hai chân của hắn lôi cuốn lấy lửa nóng hừng hực, đá vào hải thú trên thân, khiến cho hải thú mặt ngoài thân thể có chút đốt cháy khét, miệng quát, ác ma phong cấp thịt dê sọt. Nạc Mỹ cũng không nhàn rỗi, hắn giơ lên thời tiết đồng, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, trên bầu trời mây đen hội tụ, một tia chớp trực tiếp bổ về phía hải thú. Ở sộp cấp tốc từ phía sau lưng móc ra đặc chế hải thú xuyên tấu đạn hướng phía hải thú bắn ra đi, bom tại hải thú trên thân nổ tung, nổ ra mấy cái không lớn không nhỏ cái hố. Còn đỡ lần nữa biến thân thành to lớn hình thái, nổi lên lực khí toàn thân, dùng mình thân thể cường tráng hung hăng va chạm hải thú. Robin thì thi triển trái hạ nạ Nomi năng lực, tại hải thú chung quanh nhanh chóng thiết trí ra từng đạo chướng ngại, dùng cái này hạn chế hải thú hành động phạm vi. Phơ giả chỉ khởi động tia sáng dây laser tinh chuẩn địa công kích hải thú con mắt bộ vị, vợ dọc tấu vang linh hồn thanh âm, quấy nhiễu hải thú thần kinh, để động tác của nó trở nên chậm chạp lại hỗn loạn. Tại chiến đấu kịch liệt quá trình bên trong, bọn hắn thông qua cẩn thận quan sát, kinh hỉ phát hiện hải thú phần bụng có một chỗ tương đối yếu kém khu vực. Vì nhìn chuẩn cái này khó được thời cơ, dùng sức mở rộng cao su cánh tay, đem mình bắn ra đến hải thú phần bụng vị trí, ngay sau đó sử xuất sức lực toàn thân, hướng phía khối kia yếu kém khu vực hung hăng oanh ra một quyền, trong miệng hô to, cao su gờ dạ vẻ kinh sợ tợ phá giáp. Một quyền này thế đại lực trầm, thật sâu khảm vào hải thú phần bụng, hải thú lập tức phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, miệng vết thương máu tươi cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Chương 524. Linh âm đảo hộ bảo chi chiến cùng hỏa diễm đảo bị tập kích mạo hiểm ký. Chương 524. Linh âm đảo hộ bảo chi chiến cùng hỏa diễm đảo bị tập kích mạo hiểm ký. Các đồng bọn khác cũng thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, hải thú rốt cục bị đánh bại, chìm vào đáy biển. Chiến thắng tử sát hải thú về sau, vì bọn người tiếp tục tại mảnh này thần bí hải vực đi thuyền. Không lâu, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tòa như ẩn như hiện hòn đảo. Hòn đảo chung quanh bị một tầng kỳ dị sương mù bao phủ, trong sương mù tựa hồ lóe ra phủ văn thần bí. Hòn đảo kia nhìn rất không tầm thường, nói không chừng có mới mạo hiểm đang chờ chúng ta. Vì hưng phấn địa kêu la, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Tào Sản Sùn Nhi hướng phía hòn đảo chậm rãi chạy tới. Khi thuyền tới gần hòn đảo lúc, sương mù càng phát ra dày đặc, cơ hồ che đậy ánh mắt. Đột nhiên, một trận du dương tiếng địch từ trong đảo truyền đến, tiếng địch này linh hoạt kỳ ảo mà thần bí, phản phất có được một loại nào đó ma lực, để nội tâm của người dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếng địch này thật kỳ quái, giống như tại kêu gọi chúng ta. Nạp Mị có chút nghi ngờ nói. Thuyền xuyên qua sương mù, thành công cập bờ. Bọn hắn đạp vào hòn đảo, phát hiện trên đảo cảnh sắc tựa như tiên cảnh, khắp nơi là nở rộ kỳ dị đóa hoa tản ra mùi thơm ngất ngây, còn có một số biết phát sáng hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Dọc theo một đầu phủ kín cánh hoa đường mòn tiến lên, bọn hắn đi tới một cái cổ lao thôn xóm. Trong thôn làng phong ốc lối kiến trúc đặc biệt, trên vách tường khắc đầy các loại truyền thuyết thần thoại đồ án. Các thôn dân thân mang cổ pháp phục sức, ánh mắt bên trong để lộ ra thân mật cùng hiếu kỳ. Hoan nên khách nhân phương xa đi vào linh yêm đảo. Một vị trưởng giả đi lên phía trước, khẽ cười nói: "Vì hiếu kỳ mà hỏi thăm, lão gia gia, vì cái gì gọi linh yêm đảo đâu? Là cùng tiếng địch kia có quan hệ sao?" Trưởng giả nhẹ gật đầu: "Trên đảo này có một kiện thần bí bảo vật, linh yêm địch, nó có thể phát ra tịnh hóa tâm linh thanh âm, thủ hộ lấy chúng ta hòn đảo. Nhưng gần nhất, linh yêm địch bị một cỗ thế lực tà ác ngấp nghé, chúng ta chính diện gặp lấy nguy cơ to lớn." Vì nghe xong, lập tức vỗ bộ ngực nói ra: "Đừng lo lắng, lão gia gia, chúng ta sẽ giúp các ngươi đoạt lại linh âm địch, bảo hộ tòa hòn đảo này." Trường giả cảm kích mà nhìn xem bọn hắn, vậy liền ta cầu các ngươi rồi, dũng cảm bảo hiểm giả. Tại thôn dân chỉ dẫn dưới, bọn hắn hướng phía thế lực tà ác vị trí tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ các loại cạm bẫy cùng quái vật tập kích. Có cạm bẫy là dấu ở trong bụi hoa gai độc, một khi đụng vào liền sẽ trúng độc. Vì bằng vào cao su thân thể tính dẻo dai, xảo diệu địa tránh đi gai độc, còn lợi dụng cao su cánh tay đem đồng bạn từng cái kéo đến khu vực an toàn. Sozo, Sanji bọn người thì cùng quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Sô Dô Tam Đao Lưu kiếm pháp lăng lệ vô cùng, đao quang tại trong bảy quái vật lấp lóe, Tam Đao Lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Trong nháy mắt chém giết không ít quái vật. Sản Dị Hỏa Diễm đá kích cũng uy lực kinh người, hắn trên không trung dùng gập cụ linh hoạt di động, hai chân đá ra cường lực hỏa diễm đá kích, ác ma phong cước ác ma chi vũ, đem đến gần quái vật nhau nhau đánh lui. Nạp Mị dùng thời tiết bổng triệu hồi ra mưa gió, quấy nhiễu bọn quái vật hành động, bao tố. Ở sổ xuất ra các loại đặc chế đạn dược, hướng phía bọn quái vật phát xạ, xung kích tinh đạn. Bom tại trong bảy quái vật bạo tạc, vì đồng bạn mở ra một con đường. Cổ tự biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm công kích quái vật. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại quái vật chúng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích quái vật bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu bọn quái vật tư duy, để bọn chúng công kích trở nên chậm chạp mà hỗn loạn. Trải qua một phen chật vật bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới thế lực tà ác xảo huyệt, một tòa âm u của bảo. Cổ bảo chung quanh tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, để cho người ta không rét mà run. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tiến cổ bảo. Bên trong âm u ngập ngừng, treo trên vách tường mạng nện. Tại cổ bảo trong đại sảnh, bọn hắn thấy được một đám hắc bảo vu sư chính vây quanh linh âm địch thi triển tà ác ma pháp. Linh âm địch bị cất đặt tại một cái ma pháp trận trung ương, tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ đang giãy giụa chống cự tà ác lực lượng. Các ngươi bọn gia hỏa này, cũng dám cướp đoạt linh âm địch, mau đưa nó giao ra. Vì la lớn, hắc bảo vu sư nhóm phát ra một trận tiếng cười âm trầm, tên ngu xuẩn, các ngươi coi là có thể ngăn cản chúng ta sao? Cái này linh âm địch sẽ thành chúng ta thống trị thế giới công cụ. Nói, hắc bảo vu sư nhóm nhao nhao thi triển ma pháp. Các loại hắc ám năng lượng cầu hướng phía Luffy bọn người bay tới. Luffy dùng cao su cánh tay đem bay tới năng lượng cầu từng cái đánh bay, cao su mẹ chỉ tịt sợ tồn. Sozo, Sanji mấy người cũng cấp tốc triển khai phản kích. Sozo đao quang tại hắc ám năng lượng bên trong lấp lóe, Tam Đao Lưu bị chạm. Sanji hỏa diễm đá kích cùng hắc ám năng lượng va chạm, phát ra hào quang chói sáng, ác ma phong cực vẽ rồng điểm mắt. Nami dùng thời tiết đồng triệu hồi ra quân phong, đem hắc ám năng lượng thổi tan. Ở sổ xuất ra phát minh mới ma pháp triệt tiêu đạn hướng phía hắc bảo vu sư phát xạ, bom bạo tạc sau triệt tiêu một bộ phận ma pháp công kích. Cổng tơ biến thân thành đặc thù hình thái, dùng lực lượng của thân thể ngăn cản hắc ám năng lượng. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại hắc bảo vu sư trùng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế bọn hắn hành động. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích hắc bảo vu sư, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều hắc bảo vu sư ma pháp thi triển. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện hắc bảo vu sư ma pháp lực lượng nguồn suối là trong tay bọn họ áo bảo đen ma trượng. Chỉ cần phá hư những ngày ma trượng, liền có thể suy yếu hắc bảo vu sư lực lượng. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích hắc bảo vu sư ma trượng. Luffy dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến hắc bảo vu sư bên người, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía ma trượng, cao su gật gã vẻ kinh sợ tợn trượng. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào ma trượng trong nháy mắt đứt gãy. Hắc bảo vu sư phát ra tiếng kêu thống khổ, ma pháp của bọn hắn lực lượng cũng theo đó yếu bớt. Sozo, Sanji bọn người thừa cơ phát động công kích mãnh liệt hơn, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, hắc bảo vu sư rốt cục bị đánh bại. Bọn hắn thành công địa đoạt lại linh em địch, đem nó mang về thôn xóm. Các thôn dân nhìn thấy linh em địch mất mà được lại, nhảy cơn hoan hô. Vì cảm tạ Luffy bọn người, các thôn dân cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động, mọi người vừa múa vừa hát, chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng. Rời đi linh yêm đảo về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền trên biển cả. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền, bọn hắn đi tới một tòa bị ngọn lửa vờn quanh hòn đảo. Trên hòn đảo nhiệt độ cực cao, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu mình. Nơi này nóng quá a, cảm giác giống trong hỏa lò đồng dạng. Có tự phàn nàn nói. Bọn hắn leo lên hòn đảo, phát hiện ở trên đảo khắp nơi là phun trào núi lửa cùng chảy xuôi nham tương. Tại hòn đảo trung tâm, có một tòa cự đại núi lửa cung điện vách tường từ đá núi lửa cấu thành. Tản ra khí tức nóng bỏng. Tòa cung điện kia nhìn rất thần bí, chúng ta đi xem một chút đi. Vì không để ý nóng bức, hương phấn hướng lấy cung điện chạy tới. Khi bọn hắn tới gần cung điện lúc, từ trong cung điện đã tuôn ra một đám hỏa diễm cự nhân. Những này cự nhân thân thể từ hỏa diễm tạo thành, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, bọn chúng hướng phía vị bọn người đánh tới. vì dùng cao su cánh tay công kích hỏa diễm cự nhân, cao su pháo hỏa tiễn. Công kích của hắn xuyên qua hỏa diễm cự nhân thân thể, nhưng hỏa diễm cự nhân rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Sozo, sản dị mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng hỏa diễm cự nhân triển khai vật lộn. Chương 525. Hỏa diễm đảo thoát hiểm sau đảo cơ giới cứu rỗi cùng U Lam đảo tìm tòi bí mật hành trình. Chương 525. Hỏa diễm đảo thoát hiểm sau đảo cơ giới cứu rỗi cùng U Lam đảo tìm tòi bí mật hành trình. Sổ rỗ đao quang tại hỏa diễm cự nhân trên thân sẽ qua, tam đao lưu hổ thú. Sản dị hỏa diễm đá kích cùng hỏa diễm cự nhân hỏa diễm lẫn nhau giao hỏa, ác ma phong cấp địa ngục chi diễm. Nạp bị dùng thời tiết bổng triệu hồi ra nước mưa, ý đồ dội tắt hỏa diễm cự nhân, nhưng nước mưa vừa tiếp xúc với hỏa diễm cự nhân liền trong nháy mắt bốc hơi. Ở sổ xuất ra đặc chế hỏa diễm cự nhân khắc tinh đạn hướng phía hỏa diễm cự nhân phát sạng, bom tại hỏa diễm cự nhân trên thân bạo tạc, tạm thời suy yếu bọn chúng hỏa diễm lực lượng. Cộng tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm hỏa diễm cự nhân. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại hỏa diễm cự nhân trùng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích hỏa diễm cự nhân bộ vị yếu hại, bờ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu hỏa diễm cự nhân hành động. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện hỏa diễm cự nhân nhược điểm là bọn chúng ngực một viên màu lam hỏa diễm chi tâm. Chỉ cần phá hư viên này hỏa diễm chi tâm, liền có thể đánh bại hỏa diễm cự nhân. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích hỏa diễm cự nhân ngực hỏa diễm chi tâm. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến hỏa diễm cự nhân ngực, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía hỏa diễm chi tâm, cao su gợn đạn vẻ kinh sợ tự dập lửa. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào hỏa diễm chi tâm. Hỏa diễm chi tâm trong nháy mắt dập tắt, hỏa diễm cự nhân phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, sau đó hóa thành một đoàn tro tàn tiêu tán trên không trung. Bọn hắn thành công địa đánh bại hỏa diễm cự nhân, đi vào núi lửa cung điện. Trong cung điện tràn ngập một cỗ cường đại năng lượng ba động, tại cung điện chỗ sâu, bọn hắn thấy được một viên to lớn hỏa diễm bảo thạch. Khối bảo thạch này tản ra hào quang chói sáng, ẩn chứa cường đại hỏa diễm lực lượng. Khối bảo thạch này nhìn rất lợi hại, chúng ta muốn đem nó mang đi sao? Vì hiếu kỳ mà hỏi thăm. Robin suy tư một chút, nói ra, khối bảo thạch này lực lượng quá mức cường đại, nếu như rơi vào người xấu trong tay, có thể sẽ dẫn phát tai họa thật lớn. Chúng ta tốt nhất đưa nó phong ấn, hoặc là tìm đến một cái nơi thích hợp cất giữ. Liên tại bọn hắn thảo luận xử lý như thế nào hỏa diễm bảo thạch lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ thật to. Bọn hắn đi ra cung điện, nhìn thấy núi lửa bắt đầu kịch liệt phun trào, nham tương như dòng lũ hướng phía bọn hắn bắt tới. Không tốt, núi lửa bạo phát, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Phở giả chỉ là lớn. Bọn hắn cấp tốc hướng phía bờ biển chạy tới, nhưng nham tương tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp bọn hắn. Tại thời khắc mấu chốt, có tự phát hiện một đầu thông hướng bờ biển bí mật thông đạo. Bọn hắn dọc theo thông đạo liều mạng chạy, rốt cục tại nham tương bao phủ hòn đảo trước đó, thành công lên thuyền chỉ. Thoát đi tòa này bị ngọn lửa vờn quanh hòn đảo. Vì bọn người tiếp tục đi thuyền trên biển cả, bọn hắn không biết lần tiếp theo mạo hiểm lại gặp được dạng gì khiêu chiến, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, là một đám vĩnh viễn truy đuổi mộng tưởng, dũng cảm tiến tới mạo hiểm giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tại gờ răng lái nạ bên trên tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Lại qua một đoạn thời gian, bọn hắn đi tới một máy riêng giới đảo. Ở trên đảo khắp nơi là to lớn máy móc trang bị cùng cao ngất ống khói, máy móc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Nơi này nhìn cực giỏi a, tất cả đều là máy móc. Lý Hưng phấn nói. Bọn hắn leo lên hòn đảo, phát hiện trên đảo cư dân đều là người máy. Những người máy này thân thể cấu tạo phức tạp, hành động linh hoạt, có đang bận rộn địa công tác, có đang đi tuần. Tại hòn đảo trung tâm, có một tòa cự đại máy móc tòa thành. Tòa thành đại môn đóng chặt, trung quanh hiện đầy các loại phòng ngự trang bị đưa. Lý bọn người ý đồ tới gần tòa thành, nhưng bị phòng ngự trang bị đưa bắn ra kích quang ngăn lại cản. Những này phòng ngự trang bị đưa thật là lợi hại, chúng ta phải nghĩ biện pháp đột phá. Sô Dầu cao mày nói. Ở sổ cẩn thận quan sát lấy phòng ngự trang bị đưa, phát hiện bọn chúng công kích quy luật. Hắn xuất ra một chút đặc chế công cụ, bắt đầu đối phòng ngự trang bị đưa tiến hành quấy nhiễu. Tại ở sổ cố gắng dưới, phòng ngự trang bị đưa công kích xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Vì bọn người thừa cơ phóng tới tòa thành đại môn. Vì dùng cao su cánh tay dùng sức kéo kéo đại môn, Sozo, sản gì mấy người cũng ở một bên hỗ trợ. Trải qua một phen cố gắng, đại môn rốt cục từ từ mở ra. Bọn hắn đi vào tòa thành, bên trong là một cái to lớn máy móc thế giới. Các loại tinh vi máy móc dụng cụ tại vận chuyển, treo trên vách tường máy móc bản vẽ cùng thiết kế phương án. Tại tòa thành chỗ sâu, bọn hắn thấy được một cái to lớn máy móc hạch tâm. Cái này hạch tâm tản ra năng lượng cường đại, là toàn bộ đảo cơ giới động lực nguồn suối. Đây chính là đảo cơ giới hạch tâm a, thật là đồ sộ. Thở dài chỉ sợ hai thằng nói. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện máy móc hạch tâm tựa hồ bị một loại virus lây, dẫn đến đảo cơ giới vận hành xuất hiện hỗn loạn. Nếu như trễ thanh trừ virus, đảo cơ giới có thể sẽ lâm vào sụp đổ. Robin tại trong thành bảo tìm được một chút liên quan tới máy móc hạch tâm cùng virus tư liệu, hắn bắt đầu nghiên cứu. Trải qua một phen cố gắng, hắn tìm được thanh trừ virus phương pháp, nhưng cần một loại đặc thù chương trình dấu hiệu. Ở số bằng vào mình phát minh tài năng, bắt đầu biên soạn loại này đặc thù chương trình dấu hiệu. Trong biên chế viết dấu hiệu quá trình bên trong, bọn hắn bị đảo cơ giới bên trên phòng ngự người máy công kích. Những người máy này vũ khí trang bị tinh lương, hành động cấp tốc, cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Vì dùng cao su cánh tay phi cơ tấn công khí người, cao su mẹ chỉ tịt sợ tồn. Công kích của hắn như mưa rơi vào người máy trên thân, nhưng người máy sắc ngoài cứng rắn vô cùng, vì công kích chỉ có thể ở phía trên lưu lại một chút dấu vết mờ. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng người máy triển khai vật lộn. Sozo đao quang tại người máy trên thân lấp lóe, tam đao lưu bị chạm. San Di hỏa diễm đá kích để người máy sát ngoài bộ phận nóng chảy, ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt. Nami dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía người máy. Ở sổ một bên biên soạn dấu hiệu, một bên xuất ra một chút giản dị vũ khí, hướng phía người máy phát xạ, tạm thời cản trở bọn chúng công kích. Cộng tơ biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm phi cơ tấn công khí người. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại người máy trung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser phi cơ tấn công khí người bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu hành động của người máy. Trong chiến đấu kịch liệt, ở sộp rốt cục hoàn thành chương trình dấu hiệu. Bọn hắn đem dấu hiệu đưa vào máy móc hạch tâm, thành công địa thanh trừ virus. Đảo cơ giới vận hành khôi phục bình thường, người máy nhóm đối phỉ bọn người cảm động đến rơi nước mắt. Vì bọn người ở tại đảo cơ giới hưởng thụ lấy một đoạn sung sướng thời gian, học tập rất nhiều mới lạ máy móc tri thức, còn đối tác sản sùn nhì tiến hành một phen thăng cấp cải tạo về sau, liền lại lần nữa xuất phát, lái về phía không biết hải vực. Mấy ngày về sau, bọn hắn phát hiện một tòa tản ra u lam quang mang hòn đảo nước biển trung quanh bảy biển ra màu lam thâm thúy, phản phất một khối to lớn bảo thạch màu lam. Hoa, hòn đảo kia nhìn siêu động, khẳng định có siêu chuyện thú vị chờ lấy chúng ta. Lý hưng phấn địa khoa tay múa chân. Thuyền tới gần hòn đảo lúc, bọn hắn nhìn thấy ở trên đảo có thật nhiều to lớn cột thủy tinh, những này cột thủy tinh cao vút trong mây, nội bộ lóe ra kỳ dị dòng điện. Chương 526, u lam đảo thủy tinh cung điện tìm tòi bí mật cùng điện năng nguy cơ hóa giải hành trình. Chương 526, u lam đảo thủy tinh cung điện tìm tòi bí mật cùng điện năng nguy cơ hóa giải hành trình lên đảo về sau. Bọn hắn dọc theo một đầu từ màu lam tảng đá lát thành con đường tiến lên. Trên đường gặp được một chút thân thể trong suốt, tương tự sứa sinh vật trên không trung trôi nổi, bọn chúng trên thân tản ra nhu hòa lam quang, tựa hồ đang vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Không lâu, bọn hắn đi tới một quảng trường khổng lồ. Trong sân rộng có một tòa cự đại thủy tinh cung điện đại môn đóng chặt, bao quanh lấy phức tạp năng lượng tuyến đường, những tuyến lộ này thỉnh thoảng lóe ra hồ quang điện. Cung điện này nhìn rất lợi hại, bên trong khẳng định cất giấu bí mật gì. Vì không kịp chờ đợi địa phóng tới cung điện đại môn, nhưng mà, khi hắn chạm đến đại môn trong nháy mắt, một cỗ cường đại dòng điện đem hắn gãy trở về. Ai nha, môn này có điện. Vì xoa bị điện giật tê dại thân thể nói. Robin cẩn thận quan sát lấy đại môn cùng chung quanh tuyến đường, nói ra, khả năng này là một cái điện lực phòng hộ trang bị, cần tìm tới đóng lại nó phương pháp mới có thể đi vào. Ngay tại mọi người suy nghĩ đối sách lúc, chung quanh quảng trường cột thủy tinh đột nhiên phóng xuất ra cường đại dòng điện, những này dòng điện hội tụ vào một chỗ, hình thành mấy cái to lớn điện chi tinh linh. Điện chi tinh linh thân hình trong suốt, từ thuần túy dòng điện cấu thành, con mắt lóe ra hào quang chói sáng. Kẻ ngoại lai, các ngươi lại dám xông vào Lam Điện đảo, tiếp nhận điện giật trừng phạt đi. Điện chi tinh linh phát ra bén nhọn thanh âm, sau đó liền hướng phía phỉ bọn người phóng xuất ra từng đạo y nạ dù mạ. Phỉ cấp tốc mở rộng cao su cánh tay, đem y nạ dù mạ dẫn hướng một bên, cao su của thu lôi. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao tránh né y nạ dù mạ, cũng triển khai phản kích. Sozo cơ ba thanh kiếm, đao quang tại y nạ dù mạ bên trong xuyên thẳng qua, tam đao lưu giải kỳ gì? Ý đồ chặt đứt dòng điện công kích. Sanji trên không trung dùng gập cụ linh hoạt di động, hai chân đá ra cường lực hỏa diễm đa kích, ác ma phong cấp điện khí lò đứng. Hỏa diễm cùng y nạ dù mạ đụng vào nhau, sinh ra hào quang chói sáng cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Nạ bị dùng thời tiết bổng triệu hồi ra mây đen, ý đồ hấp thu cùng khống chế ý nạ dù mạ, lôi vân. Ở sổ xuất ra đặc chế cách biệt hộ thuẫn đạn hướng phía đồng bạn phát xạ, bom bạo tạc sau hình thành một tầng cách biệt hộ thuẫn, tạm thời chống cự bộ phận ý nạ dù mạ công kích. Cộng tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm đến gần điện chi tinh linh, mặc dù bị dòng điện đánh trúng, nhưng bằng mượn cường đại thể phách vẫn tiếp tục chiến đấu. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại điện chi tinh linh trùng quanh sinh xuất thủ cánh tay, ý đồ quấy nhiễu bọn chúng dòng điện truyền. Phơ giả chỉ mở ra toàn thân phòng ngự trang bị đường, dùng tia sáng dây laser phản kích điện chi tinh linh. Vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu điện chi tinh linh hành động tiết tấu, để bọn chúng công kích xuất hiện một chút hỗn loạn. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện điện chi tinh linh hạch tâm là nằm ở bọn chúng trung tâm một viên màu lam địa cầu. Chỉ cần phá hư viên này địa cầu, liền có thể đánh bại điện chi tinh linh. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích điện chi tinh linh hạch tâm địa cầu. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến điện chi tinh linh trung tâm, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía địa cầu. Cao su gật gạt vẽ kim sở tọa phá điện. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào địa cầu. Địa cầu trong nháy mắt vỡ vụn, điện chi tinh linh phát ra một tiếng bén nhọn tiêu thảm, sau đó tiêu tán trên không trung. Theo điện chi tinh linh biến mất, thủy tinh cung điện điện lực phòng hộ trang bị cũng đình chỉ vận hành. Bọn hắn thành công mở ra cung điện đại môn, đi vào tòa này thần bí thủy tinh cung điện. Cung điện nội bộ hiện đầy các loại tinh vi đồ điện thiết bị cùng phức tạp hệ thống đường điện, trên vách tường khảm nạm lấy vô số bảo thạch màu lam, những này bảo thạch tản ra u lam quang mang, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Tại cung điện chỗ sâu, bọn hắn thấy được một cái to lớn năng lượng màu xanh lam cầu. Năng lượng cầu không ngừng địa phóng xuất ra cường đại dòng điện, không khí chung quanh đều bị điện giật cách, phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Cố năng lượng này thật mạnh lớn, nếu như có thể khống chế nó, có lẽ có thể vì chúng ta thuyền cung cấp siêu cường động lực. Thờ giả chỉ hưng phấn nói. Nhưng mà, Robin lại cao mày nói, cái này năng lượng quá mức cuồng bạo, nếu như mất khống chế, có thể sẽ dẫn phát tai họa thật lớn. Liên tại bọn hắn thảo luận xử lý như thế nào cố năng lượng này lúc, một đám thân mang màu lam áo khoác nhà khoa học bộ dáng người đi ra. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập năng lượng của chúng ta nghiên cứu cung điện? Cầm đầu nhà khoa học hỏi. Vì hồi đáp, chúng ta là mũ rơm một đám, ở trên biển đi thuyền lúc nhìn thấy tòa hòn đảo này, liền tiến đến nhìn xem. Cô năng lượng này nhìn rất nguy hiểm, các ngươi có thể khống chế nó sao? Các nhà khoa học lắc đầu bất đắc dĩ, chúng ta một mực tại nghiên cứu cố năng lượng này, nhưng nó quá mức cường đại, chúng ta trước mắt còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Gần nhất nó ba động càng ngày càng kịch liệt, chúng ta lo lắng nó sẽ mất khống chế bộc phát, nguy hiểm cho toàn bộ hòn đảo. Lý nghe xong, lập tức nói ra, chúng ta tới giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Thế là, Vũ Dương một đám cùng các nhà khoa học cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu khống chế năng lượng phương pháp. Trong quá trình nghiên cứu, bọn hắn phát hiện cần một loại đặc thù tinh thể đến ổn định năng lượng cầu ba động. Loại này tinh thể sinh trưởng ở hòn đảo chỗ sâu một cái nguy hiểm trong huyệt động, nơi đó hiện đầy các loại cạm bẫy cùng hung mãnh điện khí quái vật. Vì bọn người không chút do dự địa tiến về hang động tìm kiếm tinh thể. Trong huyệt động, bọn hắn tao ngộ các loại nguy hiểm. Có cạm bẫy là lại đột nhiên phóng xuất ra điện cao thế lưu lưới điện, có là ẩn nút trong bóng tối điện đâm cạm bẫy, một khi đụng vào liền sẽ bị cường đại dòng điện đánh trúng. Vì bằng vào cao su thân thể cách biệt tính, nhiều lần mạo hiểm đụng vào cạm bẫy, vì đồng bạn mở con đường. Sozo, Sanji bọn người thì cùng hung mãnh điện khí quái vật triển khai quyết tử đấu tranh. Sozo đao quang lấp lóe trong bóng tối, cùng điện khí quái vật dòng điện công kích đan vào lẫn nhau, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Sanji hỏa diễm đá kích trong huyệt động vạch ra từng đạo ánh lửa, cùng điện khí quái vật Inazu mà đối kháng, ác ma phong cấp địa ngục chi diễm. Nami dùng thời tiết bổng cảm ứng cạm bẫy vị trí, sớm nhắc nhở đồng bạn tránh né. Ở sổ xuất ra các loại đặc chế đạn dược, hướng phía điện khí quái vật phát xạ, điện giật khắp tinh đạn. Copter biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm công kích điện khí quái vật. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại cạm bẫy cùng quái vật chung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích điện khí quái vật bộ vị yếu hại, bờ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu điện khí quái vật công kích tiết tấu. Trải qua một phen chật vật thăm dò cùng chiến đấu, bọn hắn rốt cuộc tìm được đặc thù tinh thể. Khi bọn hắn mang theo tinh thể trở lại thủy tinh cung điện lúc, lại phát hiện năng lượng cầu ba động đã mất khống chế, cường đại dòng điện bốn chỗ tán loạn, trong cung điện rất nhiều thiết bị đều bị phá hư, các nhà khoa học lâm vào hỗn loạn cùng trong nguy hiểm. Vì bọn người cấp tốc hành động, bọn hắn đem tinh thể cất đặt tại năng lượng cầu chung quanh một cái đặc thù trang bị bên trong. Tại cất đặt tinh thể quá trình bên trong, bọn hắn bị năng lượng cầu phóng thích ra cường đại dòng điện công kích. Vì dùng cao su cánh tay ôm chặt lấy tinh thể, thừa nhận dòng điện xung kích, cao su cách biệt chi ôm. Sozo, Sanji bọn người thì tại một bên chống cự lấy dòng điện công kích, bảo hộ phi cùng tinh thể. Chương 527. Hắc ám đảo phá ma cùng âm nhạc đảo hộ âm kỳ huyễn mạo hiểm chương 527. Hắc ám đảo phá ma cùng âm nhạc đảo hộ âm kỳ huyễn mạo hiểm tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, tinh thể thành công bị cất đặt đang trang bị bên trong. Năng lượng cầu ba động dần dần ổn định lại, không còn phóng xuất ra cuồng bạo dòng điện. Các nhà khoa học đối phi bọn người cảm động đến rơi nước mắt, bọn hắn đem một chút liên quan tới điện lực cùng năng lượng khống chế chân quý kỹ thuật tư liệu đưa cho phi bọn người làm cảm tạ. Vì bọn người cáo biệt Lam Điện đảo về sau, tiếp tục đi thuyền trên biển cả. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền, bọn hắn đi tới một tòa bị bóng tối bao trùm hòn đảo. Trên hòn đảo tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, trên bầu trời luôn luôn mây đen dày đặc, không thấy ánh nắng. Nơi này nhìn âm trầm, khẳng định có không ít chuyện phiền toái. Sozo cao mày nói, bọn hắn leo lên hòn đảo, phát hiện trên đảo thực vật đều bảy biện ra màu đen, cây cối vặn vẹo biến hình, phản phất bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Dọc theo một đầu hoang vu đường nhỏ tiến lên, bọn hắn đi tới một cái bỏ hoang thành trấn. Thành trấn bên trong phòng ốc rách nát không chịu nổi, trên đường phố tràn ngập một cỗ mùi hôi mùi. Tại thành trấn trung tâm, có một tòa cự đại hắc ám tòa thành. Tòa thành trên vách tường bò đầy màu đen dây leo, tản ra một cỗ tà ác khí tức. Tòa thành kia khẳng định là nơi mấu chốt, chúng ta vào xem. Vì không chút do dự địa phóng tới tòa thành. Khi bọn hắn đi vào tòa thành lúc, phát hiện bên trong âm u và bức, treo trên vách tường các loại kinh khủng chân dung. Tại tòa thành trong đại sảnh, bọn hắn thấy được một cái hắc ám ma pháp sư. Hắc ám ma pháp sư thân mang màu đen áo khoác, trên mặt bao phủ tại trong bóng râm, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hồng quang con mắt. Các ngươi những này tên ngu xuẩn, dám xâm nhập ta hắc ám lĩnh địa, đều sẽ thành ta tế phẩm. Hắc ám ma pháp sư phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Vì không sợ hãi chút nào địa đáp lại nói, chúng ta mới sẽ không sợ ngươi. Có bản lãnh gì liền sử xuất tới đi. Hắc ám ma pháp sư thi triển ma pháp, triệu hoán ra một đám hắc ám u linh. Những này u linh thân hình hư ảo, con mắt lóe ra lục sắc u quang, bọn chúng hướng phía phi bọn người bay tới, một khi tới gần liền sẽ để người cảm thấy lạnh cả người thấu xương, linh hồn phảng phất bị đông cứng. Vì dùng cao su cánh tay công kích u linh, cao su có roi, nhưng công kích của hắn trực tiếp xuyên qua u linh thân thể, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, lại phát hiện thông thường công kích đối u linh không hề có tác dụng. Nạp bị dùng thời tiết bổng triệu hồi ra cuồng phong, ý đồ thổi tan u linh, cuồng phong. Ở sổ xuất ra đặc chế u linh xua tan đạn hướng phía u linh phát xạ, bom bạo tạc sau tản mát ra một cỗ đặc thù năng lượng, tạm thời xua tán đi bộ phận u linh. Cộng tơ biến thân thành đặc thù hình thái, dùng lực lượng của thân thể xung kích u linh, nhưng cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại u linh chung quanh thiết trí chướng ngại, ý đồ ngăn cản bọn chúng tới gần. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích u linh, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm cùng u linh triển khai linh hồn phương diện đối kháng. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện U Linh nhược điểm là bọn chúng trên người một viên lục sắc hạch tâm. Chỉ cần phá hư viên này hạch tâm, liền có thể đánh bại U Linh. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích U Linh lục sắc hạch tâm. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến U Linh vị trí hạch tâm, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía hạch tâm, cao su gờ dạ vẽ kinh sở tợ nát hạch. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh chúng vào hạch tâm. U Linh phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, sau đó tiêu tán trên không trung. Theo U Linh bị đánh bại, hắc ám ma pháp sư lực lượng bị suy yếu. Hắn vẫn nộ địa tự mình xuất thủ, thi triển cường đại hơn hắc ám ma pháp, toàn bộ tòa thành đều bị hắc ám lực lượng bao phủ. vì bọn người ra sức chống cự, nhưng hắc cá ma pháp lực lượng mười phần cường đại, bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Tại thời khắc mấu chốt, Robin phát hiện hắc cá ma pháp sư ma pháp lực lượng nguồn suối là trong tay hắn một bản hắc cá ma pháp sách. Chỉ cần phá hư quyển sách này, liền có thể triệt để đánh bại hắc cá ma pháp sư. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích hắc cá ma pháp sư sách ma pháp. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến hắc cá ma pháp sư bên người, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía sách ma pháp, cao su gờ dạ vẻ kinh sợ tợ sách nát. Một quyền này hung hăng địa đánh trúng vào sách ma pháp trong nháy mắt vỡ vụn. Hắc cá ma pháp sư phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ma pháp của hắn lực lượng cũng tiêu tán theo. Bọn hắn thành công địa đánh bại hắc cá ma pháp sư, xua tán đi trên hòn đảo hắc cá lực lượng. Trên đảo thực vật dần dần khôi phục sinh cơ, bầu trời cũng bắt đầu tạnh. Vì bọn người ở trên đảo nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, tiếp tục đi thuyền trên biển cả. Bọn hắn không biết lần tiếp theo mạo hiểm lại gặp được dạng gì khiêu chiến, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, là một đám vĩnh viễn truy đuổi mộng tưởng, dũng cảm tiến tới mạo hiểm giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tại gờ răng lái nạ bên trên tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Lại qua một đoạn thời gian, bọn hắn đi tới một tòa âm nhạc đảo. Ở trên đảo khắp nơi là các loại nhạc khí tạo hình kiến trúc, trong không khí tràn ngập mỹ diệu âm nhạc giai điệu. Và nơi này quả thực là âm nhạc thiên đường. Vợ dọc hưng phấn nói, linh hồn của hắn thanh âm không tự chủ được cùng trên đảo âm nhạc của mình. Bọn hắn leo lên hòn đảo, phát hiện trên đảo cư dân đều phi thường yêu quý âm nhạc, vô luận nam nữ già trẻ đều có thể thuần thục địa diễn tấu các loại nhạc khí. Tại hòn đảo trung tâm có một tòa cự đại âm nhạc điện đường đại môn mở rộng ra, bên trong truyền ra du dương dễ nghe tiếng âm nhạc. Vì bọn người hiếu kỳ đi tiến điện đường, nhìn thấy một vị mỹ lệ giọng nữ nhạc gia ngay tại trên sân khấu diễn tấu lấy một loại kỳ lạ nhạc khí. Hoan nghênh các ngươi, khách nhân phương xa. Ta là tòa này âm nhạc đảo thủ hộ giả, ta có thể cảm nhận được các ngươi trên tân đối âm nhạc yêu quý. Giọng nữ nhạc gia khẽ cười nói. Vì cười đáp lại, người âm nhạc quá tuyệt vời, chúng ta ở trên biển nghe được liền bị hấp dẫn đến đây. Giọng nữ nhạc gia khẽ nhíu mày, gần nhất trên đảo âm nhạc chi nguyên, âm nhạc chi tâm xuất hiện vấn đề. Nó giai điệu trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng tới toàn bộ hòn đảo âm nhạc và hải. Ta một mực tại tìm kiếm phương pháp giải quyết, nhưng không có đầu mối. Vì nghe xong, lập tức nói ra, chúng ta tới giúp ngươi. Thế là, bọn hắn tại giọng nữ nhạc gia dẫn đầu dưới, đi tới âm nhạc chi tâm vị trí. Âm nhạc chi tâm là một viên to lớn thủy tinh cầu, nó lơ lửng giữa không trung, không ngừng điệu tản ra âm nhạc giai điệu. Nhưng lúc này, thủy tinh cầu bên trên xuất hiện một chút màu đen đường vân, những đường vân này ngay tại phá hư âm nhạc hài hòa. Đang nghiên cứu âm nhạc chi tâm vấn đề lúc, bọn hắn phát hiện là một cỗ tà ác âm nhạc lực lượng xâm lấn âm nhạc chi tâm. Cỗ lực lượng này đến từ một cái bị phong ấn ở hòn đảo chỗ sâu tà ác nhà âm nhạc linh hồn. Vì bọn người quyết định xâm nhập hòn đảo chỗ sâu, tìm kiếm tà ác nhà âm nhạc linh hồn phong ấn chi địa, đều lần nữa phong ấn nó. Đang tìm quá trình bên trong, bọn hắn gặp các loại cùng âm nhạc tương quan cạm bẫy cùng quái vật. Có cạm bẫy là sẽ căn cứ âm nhạc tiết tấu biến hóa gai nhọn cạm bẫy, một khi giẫm sai tiết tấu liền sẽ bị gai nhọn đâm trúng. Vì bằng vào đối âm nhạc đặc biệt cảm giác cùng cao su thân thể tính linh hoạt, dẫn đầu đồng bạn thành công tránh đi cạm bẫy. Chương 528. Âm nhạc đảo khải hoàn về sau. Vân Vũ đảo tìm tòi bí mật cùng thần điện bảo vật phân tranh hành trình chương 528, âm nhạc đảo khải hoàn về sau, Vân Vũ đảo tìm tòi bí mật cùng thần điện bảo vật phân tranh hành trình Sô Dô, sàn di bọn người thì cùng từ âm nhạc lực lượng khu động quái vật triển khai chiến đấu. Sô Dô đao quang theo âm nhạc tiết tấu múa, tam đao lưu sóng âm chém. Sàn di hỏa diễm đá kích cùng âm nhạc giai điệu cùng phối hợp, ác ma phong cấp giai điệu đá. Nạp Mỹ dùng thời tiết động khống chế âm nhạc tiết tấu, trợ giúp đồng bạn tránh đi cả bẫy. Ở sổn xuất ra đặc chế âm nhạc quái vật khắc tinh đạn hướng phía quái vật phát xạ, bom bạo tạc đi sau ra một loại đặc thù âm nhạc tần suất, quái nhiễu quái vật hành động. Cổng tờ biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm công kích quái vật. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại quái vật chúng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích quái vật bộ vị yếu hại, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm cùng quái vật tiến hành âm nhạc quyết đấu. Trải qua một phen chật vật thăm dò cùng chiến đấu, bọn hắn rốt cuộc tìm được tà ác nhà âm nhạc linh hồn phong ấn chi địa. Nhưng mà phong ấn đã bị phá hư. Tà ác nhà âm nhạc linh hồn ngay tại dần dần khôi phục. Vì bọn người cấp tốc hành động, cùng tà ác nhà âm nhạc linh hồn triển khai một trận kịch liệt âm nhạc đại chiến. Tà ác nhà âm nhạc linh hồn phóng xuất ra cường đại hắc ám âm nhạc giai điệu, ý đồ ăn mòn linh hồn của bọn hắn. Vì dùng cao su cánh tay chống cự lấy hắc ám âm nhạc xung kích, cao su âm nhạc hộ thuẫn. Sozo, sàn dị mấy người cũng tại hắc ám âm nhạc trung tiên thủ trận địa, không ngừng phản kích. Vợ dọc phát huy ra hắn cường đại linh hồn thanh âm, cùng tà ác nhà âm nhạc linh hồn triển khai chính diện giao phong, linh hồn thanh âm chấn hồn quốc. Hắn âm nhạc giai điệu cùng tà ác nhà âm nhạc linh hồn đối kháng lẫn nhau. Ý đồ đem nó một lần nữa phong ấn. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, vợ dọc rốt cuộc tìm được tà ác nhà âm nhạc linh hồn nội điểm. Hắn dùng linh hồn thanh âm phát ra một kích cuối cùng, linh hồn thanh âm hướng đông. Một kích này thành công địa đánh trúng vào tà ác nhà âm nhạc linh hồn nội điểm, đem nó một lần nữa phong ấn. Âm nhạc chi tâm bên trên màu đen đường vân dần dần biến mất, âm nhạc giai điệu khôi phục hài hòa. Âm nhạc đảo các cư dân đối phi bọn người cảm động đến rơi nước mắt, bọn hắn cử hành một trận thịnh đại âm nhạc khánh điển, mời phi bọn người cộng đồng hưởng thụ âm nhạc thị yến. Vì bọn người ở tại âm nhạc đảo thỏa thích hưởng thụ lấy âm nhạc khánh điển về sau, lần nữa dương buồn xuất phát. Tại biển rộng mênh mông bên trên đi thuyền hồi lâu, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tòa mây mù lượn lờ hòn đảo. Hòn đảo hình dáng tại trong mây mù như ẩn như hiện, phảng phất bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Hoa, nhìn hòn đảo kia, khẳng định lại có siêu đồng mạo hiểm chờ lấy chúng ta. Vì hưng phấn địa hô to, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Tào Sản Sùn Nhỉ tăng thêm tốc độ hướng phía hòn đảo chạy tới. Khi bọn hắn tới gần hòn đảo lúc, phát hiện chung quanh hải vực tràn ngập một loại kỳ dị sương mù, cái này sương mù khiến cho ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, thuyền đi thuyền cũng biến thành khó khăn. Mọi người cẩn thận, cái này sương mù có điểm gì là lạ. Phở Giả chỉ cảnh giác nói, đồng thời gia tăng đối thuyền điều khiển cường độ. Đột nhiên, từ trong sương mù thoát ra một đám to lớn rắn biển, những này rắn biển toàn thân mọc đầy lân phiến, con mắt lóe ra hung ác quang mang, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía thuyền bơi lại. Cao su pháo hỏa tiễn. Vì không chút do dự địa rôi ra cao su cánh tay, hướng phía rắn biển nhóm công kích đi qua. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng rắn biển triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Sozo đao quang tại rắn biển trong đám lấp lóe, tam đao lưu vào rồng. Hắn ba thanh kiếm nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cỗ cường đại gió lốc, đem đến gần rắn biển nhao nhao chém xuống. Sanji trên không trung dùng ngự phù linh hoạt di động, hai chân đá ra cường lực hỏa diễm đa kích, ác ma phong cấp địa ngục chi viêm. Hỏa diễm tại rắn biển trên thân thiêu đốt, để bọn chúng thống khổ địa dãy rủa thân thể. Nami dùng thời tiết bổng triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía rắn biển, thần đỡ dở dạ gồng. Ở sổ xuất ra đặc chế rắn biển khắc tinh đạn hướng phía rắn biển phát sạc, bom tại rắn biển trong đám bạo tạc, nhấc lên một mảnh bọt nước. Có tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm rắn biển. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại rắn biển chung quanh sinh xuất thủ cánh tay, đưa chúng nó chăm chú của lấy. Phở Giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích rắn biển bộ vị yếu hại, Bờ Dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu rắn biển hành động, để bọn chúng công kích trở nên chậm chạp mà hỗn loạn. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, rắn biển nhóm rốt cục bị đánh lui, thuyền thành công tới gần hòn đảo cũng đổ bộ. Vừa đặt vào hòn đảo, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại tự nhiên khí tức, trên đảo cây cối cao lớn rậm rạp, hoa cỏ phồn thịnh, các loại kỳ dị sinh vật tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ tiến lên, bọn hắn đi tới một cái to lớn trước thác nước. Thác nước dòng nước mãnh liệt mà xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tóe lên bọt nước tại ánh nắng chiếu rọi xuống hình thành một đạo hoa mỹ cầu vồng. Cái này phía sau thác nước giống như có đồ vật gì, Lý Hiếu Kỳ nói. Hắn mở rộng cao su cánh tay, hướng phía sau thác nước tìm kiếm. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực, đem cả người hắn đều hút vào. Lý, đồng bạn lo lắng địa la lên, sau đó cũng nhao nhao hướng phía sau thác nước phóng đi. Khi bọn hắn xuyên qua thác nước về sau, phát hiện đi tới một cái thần bí sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập một luồng khí tức thần bí, bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án. Ở giữa sơn cốc có một tòa cổ xưa thần điện. Thần điện lối kiến trúc cổ pháp mà trang trọng, đại môn đóng chặt, bao quanh lấy một chút thần bí pho tượng. Ngôi thần điện này nhìn thật không đơn giản, bên trong khẳng định cất giấu bí mật gì. Robin nói. Vì đi ra phía trước, dùng sức đẩy thần điện đại môn từ từ mở ra, bên trong truyền ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Bọn hắn đi vào thần điện, phát hiện bên trong trưng bày rất nhiều bảo vật chân quý cùng thần khí. Tại thần điện chỗ sâu, có một viên năng lượng to lớn thủy tinh. Viên này thủy tinh tản ra hào quang chói sáng, ẩn chứa cường đại tự nhiên năng lượng. Viên này thủy tinh năng lượng thật mạnh lớn, nếu như có thể lợi dụng nó, nói không chừng có thể để cho thực lực của chúng ta nâng cao một bước. Thở ra chỉ hưng phấn nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn tới gần thủy tinh lúc, đột nhiên xuất hiện một đám thủ hộ tinh linh. Những này tinh linh thân hình tiểu xảo, phía sau mọc ra trong suốt cánh, bọn chúng cầm trong tay vũ khí, cảnh giác mà nhìn xem phi bọn người. Các ngươi những này kẻ ngoại lai, dám ngấp nghé thần điện bảo vật, mau mau rời đi. Thủ hộ tinh linh thủ lĩnh nghiêm khắc nói. Phi vội vàng giải thích nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn nhìn xem viên này thủy tinh. Nhưng thủ hộ các tinh linh cũng không tin tưởng, bọn chúng nhao nhao thi triển ma pháp, hướng phía phi bọn người phát khởi công kích. Phi dùng cao su cánh tay tránh né lấy công kích, cũng ý đồ cùng thủ hộ các tinh linh câu thông. Cao su có roi. Sozo, Sanji mấy người cũng cùng thủ hộ tinh linh triển khai chiến đấu. Sozo đao quang tại ma pháp công kích bên trong xuyên thẳng qua, tam đao lưu quỷ chạm. Sanji hỏa diễm đá kích cùng thủ hộ tinh linh ma pháp đụng vào nhau, ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt. Nami dùng thời tiết đồng triệu hồi ra mưa gió, quấy nhiễu thủ hộ tinh linh hành động, bao tố. Ở sổ xuất ra các loại đặc chế đạn dược, hướng phía thủ hộ tinh linh phát xạ, tinh linh xua tan đạn. Có tờ biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm công kích thủ hộ tinh linh. Chương 529. Vân vụ đảo hiểm đồ sau băng tuyết đảo lạnh cảnh kịch chiến cùng tìm tòi bí mật kỳ ngộ. Chương 529. Vân vụ đảo hiểm đồ sau băng tuyết đảo lạnh cảnh kịch chiến cùng tìm tòi bí mật kỳ ngộ. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại thủ hộ tinh linh chung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Phở Giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích thủ hộ tinh linh, Bờ Dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu thủ hộ tinh linh ma pháp thi triển. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện thủ hộ tinh linh nhược điểm là bọn chúng trên cánh một viên kim sắc tinh tinh. Chỉ cần phá hư viên này tinh tinh, liền có thể để thủ hộ tinh linh mất đi năng lực chiến đấu. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích thủ hộ tinh linh trên cánh kim sắc tinh tinh. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến thủ hộ tinh linh bên người, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía tinh tinh, cao su gợn đạp vẽ kim sở đỡ phá tinh. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh chúng vào tinh tinh. Thủ hộ tinh linh cánh trong nháy mắt mất đi quan mang, bọn chúng nhao nhao rơi xuống mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Bọn hắn thành công địa đánh bại thủ hộ tinh linh, đi tới năng lượng thủy tinh trước mặt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn nghiên cứu thủy tinh lúc, thủy tinh đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đi tới một cái không gian kỳ dị. Trong cái không gian này tràn đầy các loại nguyên tố tự nhiên, hỏa diễm, dòng nước, cuồng phong, lôi điện ở bên cạnh họ tứ ngược. Đây là nơi nào? Chúng ta làm sao lại tới đây? Nami hoảng sợ mà hỏi thăm. Đúng lúc này, một cái to lớn tự nhiên chi linh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Tự nhiên chi linh thân thể từ các loại nguyên tố tự nhiên tạo thành, con mắt của nó lóe ra uy nghiêm quang mang. Các ngươi những này nhân loại tham lam, dám mưu toan trưởng khống tự nhiên chi lực, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Tự nhiên chi linh phát ra trầm thấp mà âm thanh vang dội. Vì không sợ hãi chút nào địa đáp lại nói, chúng ta không phải tham lam người, chúng ta chỉ là muốn thăm dò không biết, bảo hộ mảnh này biển cả. Tự nhiên chi linh cũng không tin tưởng phì, nó thao túng các loại nguyên tố tự nhiên, hướng phía phì bọn người phát khởi công kích mãnh liệt. Vì dùng cao su cánh tay cùng nguyên tố tự nhiên triển khai bật lộn, cao su họ rổ xì pháo. Cánh tay của hắn tại hỏa diễm bên trong xuyên thẳng qua, tại dòng nước trung du động, ý đồ ngăn cản tự nhiên chi linh công kích. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng nguyên tố tự nhiên chiến đấu. Sozo đao quang tại trong cuồng phong lấp lóe, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3000 đại thiên thế giới. Sanji hỏa diễm đá kích tại trong sấm sét vạch ra từng đạo ánh lửa, ác ma phong cấp địa ngục chi diễm. Nạp bị dùng thời tiết đồng ý đồ khống chế nguyên tố tự nhiên, nhưng phát hiện nơi này sức mạnh tự nhiên quá mức cường đại, nàng thời tiết động cơ hồ đã mất đi tác dụng. Ở sổ xuất ra các loại đặc chế đạn dược, hướng phía tự nhiên chi linh phát xạ, tự nhiên chi lực khắc tinh đạn. Cổ tự biến thân thành đặc thù hình thái, dùng lực lượng của thân thể chống cự nguyên tố tự nhiên công kích. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại nguyên tố tự nhiên trùng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích tự nhiên chi linh bộ vị yếu hại, bọn dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiêu tự nhiên chi linh hành động tiết tấu. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện tự nhiên chi linh hạch tâm là nó ngực một viên đá quý màu xanh lục. Chỉ cần phá hư khối bảo thạch này, liền có thể đánh bại tự nhiên chi linh. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích tự nhiên chi linh ngực đá quý màu xanh lục. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến tự nhiên chi linh ngực, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía bảo thạch, cao su gơ dạ vẻ kinh sợ tợ nát lục. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào bảo thạch. Tự nhiên chi linh phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, sau đó hóa thành các loại nguyên tố tự nhiên tiêu tán trên không trung. Theo tự nhiên chi linh biến mất, bọn hắn cũng từ không gian kỳ dị về tới thần điện. Năng lượng thủy tinh năng lượng ba động dần dần ổn định lại, bọn hắn thành công địa khống chế thủy tinh bộ phận năng lượng, cũng đem nó chuyển hóa làm một loại đặc thù năng lượng nguyên, vì tạo sản sủn nhỉ cung cấp cường đại hơn động lực. Vì bọn người cáo biệt thần điện về sau, tiếp tục ở trên đảo thăm dò. Bọn hắn phát hiện một cái ẩn tàng trong sơn động suối nước nóng. Cái này suối nước nóng nước bảy biển ra kỳ dị nhan sắc, tản ra mùi thơm nồng nặc. Cái này suối nước nóng nhìn rất đặc biệt, chúng ta đi bong bóng đi. Vì hương phấn nói, bọn hắn đi vào suối nước nóng, vừa mới vào nước, cũng cảm giác được một cô ấm áp mà thoải mái dễ chịu lực lượng truyền khắp toàn thân. Trong suối nước nóng cua trong chốc lát về sau, bọn hắn phát hiện thân thể của mình đạt được tiến một bước cường hóa, thương thế cũng đã nhận được nhanh chóng khôi phục. Cái này suối nước nóng đơn giản quá tuyệt vời. Cổng thợ cao hứng nói. Cua xong suối nước nóng về sau, bọn hắn tiếp tục ở trên đảo tìm kiếm rời đi đường. Tại hòn đảo một bên khác, bọn hắn phát hiện một chiếc cổ lao thuyền buồm. Thuyền buồm thân thuyền đã cũ nát không chịu nổi, nhưng nhìn còn có thể miễn cưỡng đi thuyền. Chiếc thuyền này cũng có thể trợ giúp chúng ta rời đi nơi này. Thợ giả chỉ nói. Bọn hắn đối thuyền buồm tiến hành một phen sửa chữa cùng cải tạo, sau đó lái thuyền buồm rời đi tòa này thần bí hòn đảo. Tại đi thuyền trên đường, bọn hắn lại gặp một trận mãnh liệt phong bạo. Trong gió lốc xen lẫn to lớn mưa đá cùng ý nạ du mạ, thuyền buồm tại sóng cả bên trong kịch liệt lay động, tùy thời đều có bị lật tung nguy hiểm. Mọi người ổn định, không nên bị phong bạo hù ngã. Vì la lớn, hắn mở rộng cao su cánh tay, đem buồm cố định trụ, phòng ngừa bị cuồng phong quét đi. Sozo, Sanji bọn người thì tại trên thuyền bốn chỗ thoát nước, giảm bớt thuyền trọng lượng. Nã bị dùng thời tiết động quan sát đến phong bạo hướng đi, ý đồ tìm tới phong bạo trung tâm. Ở sộp xuất ra một chút đặc chế công cụ, tăng cường thuyền buồm tính ổn định. Cổng tơ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể ngăn trở bộ phận mưa đá công kích. Robin dùng trái hạ nạ no mi năng lực trên thuyền sinh xuất thủ cánh tay, trợ giúp đồng bạn cố định vật phẩm. Phơ giả chỉ thì toàn lực thao túng thuyền buồm đà, để thuyền tận lực bảo trì cân bằng. Vợ dọc dùng linh hồn thanh âm vì mọi người cố lên động viên, làm dịu mọi người tâm tình khẩn trương. Trải qua một phen chật vật dãy rủa, bọn hắn rốt cục thành công địa xuyên qua phong bạo. Thuyền buồm tiếp tục trên biển cả đi thuyền, bọn hắn không biết lần tiếp theo mạo hiểm lại gặp được dạng gì khiêu chiến, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ là mũ rơm một đám, là một đám vĩnh viễn truy đuổi mộng tưởng, dũng cảm tiến tới mạo hiểm giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tại gờ răng lái nạ bên trên tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Lại qua một đoạn thời gian, bọn hắn đi tới một tòa băng tuyết bao trùm hòn đảo. Trên hòn đảo nhiệt độ không khí cực thấp, gió lạnh gào thét, khắp nơi đều là băng điều cùng sông băng. Nơi này lạnh quá a, bất quá nhìn rất thú vị. Lý Lương vẫn nói. Bọn hắn leo lên hòn đảo, phát hiện trên đảo sinh vật đều thích ứng rét lạnh hoàn cảnh, có một ít to lớn gấu bắc cực ở trên băng nguyên dạo bước, còn có một số biết bay chim cánh cụt quanh quẩn trên không trung. Dọc theo một đầu băng tuyết bao trùm đường nhỏ tiến lên, bọn hắn đi tới một cái to lớn băng động. Băng động trên vách tường treo đầy băng trụ, trên mặt đất kết đầy băng, phi thường trượt. Tại băng động chỗ sâu, bọn hắn thấy được một cái to lớn băng chi cự nhân. Băng chi cự nhân thân thể từ sẽ đo lọc tạo thành, con mắt của nó lóe ra hào quang màu xanh lam, trong tay nắm lấy một thanh to lớn băng kiếm. Các ngươi những này kẻ ngoại lai, dám xâm nhập ta lĩnh địa, đều sẽ bị ta đông kết. Băng chi cự nhân phát ra trầm thấp giá rét thanh âm. Vì không sợ hãi chút nào địa đáp lại nói, chúng ta chỉ là muốn tại trên tòa đảo này thám hiểm, không có ác ý. Băng chi cự nhân cũng không để ý tới Luffy, nó cơ băng kiếm, hướng phía Luffy bọn người bổ tới. Luffy dùng cao su cánh tay tránh né công kích, cũng thừa cơ dùng cao su quyền phản kích, cao su mẹ chỉ tịt sợ tồn. Công kích của hắn như mưa rơi vào băng chi cự nhân trên thân, nhưng băng chi cự nhân thân thể phi thường cứng rắn, Luffy công kích chỉ có thể ở trên người nó lưu lại một chút dấu vết mờ mờ. Chương 530. Băng Tuyết Đảo phá vây về sau, Kỳ Huyễn Đảo Hải Yêu cùng Mãnh Thú Mạo Hiểm khiêu chiến hành trình chương 530, Băng Tuyết Đảo phá vây về sau, Kỳ Huyễn Đảo Hải Yêu cùng Mãnh Thú Mạo Hiểm khiêu chiến hành trình số rồ, sàn gì mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng Băng Chi Cự Nhân triển khai bật lộn. Số rồ đao quang tại Băng Chi Cự Nhân trên thân sẽ qua, Tam Đao Lưu Hổ Thú. Sàn gì hỏa diễm đá kích để Băng Chi Cự Nhân mặt ngoài thân thể có chút hòa tan, ác ma phong cấp thịt dê sọt. Nạp Mị dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía Băng Chi Cự Nhân. Ở sổ xuất ra đặc chế Băng Chi Cự Nhân khắp tinh đạn hướng phía Băng Chi Cự Nhân phát xạ, bom tại Băng Chi Cự Nhân trên thân bạo tạc, nổ ra một chút hố nhỏ. Cọp tờ biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm Băng Chi Cự Nhân. Dỗ Bin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại Băng Chi Cự Nhân chung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích Băng Chi Cự Nhân con mắt, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu Băng Chi Cự Nhân hành động. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện Băng Chi Cự Nhân nhược điểm là nó ngực một viên màu lam sẽ block. Chỉ cần phá hư viên này sẽ block, liền có thể đánh bại Băng Chi Cự Nhân. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích Băng Chi Cự Nhân ngực màu lam sẽ block. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến Băng Chi Cự Nhân ngực, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía sẽ block, cao su gợn đạp vẻ kim sở tở phá băng. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào sẽ block. Ai sẽ block trong nháy mắt vỡ vụn, Băng Chi Cự Nhân phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, sau đó ầm vang ngã xuống, hóa thành một đống sẽ block tán loạn trên mặt đất. Bọn hắn thành công địa đánh bại Băng Chi Cự Nhân, tiếp tục ở trên đảo thăm dò. Tại hòn đảo trung tâm, bọn hắn phát hiện một tòa cổ xưa Băng Chi tòa thành. Tòa thành vách tường từ sẽ block xây thành, tản ra rét lạnh khí tức. Đi vào tòa thành, bọn hắn thấy được một cái to lớn Băng Chi ma pháp trận. Ma pháp trận trung tâm có một viên tản ra lam quang Băng Chi bảo thạch. Khối bảo thạch này ẩn chứa cường đại Băng Chi lực lượng, là tòa hòn đảo này hạch tâm bảo vật. Khối bảo thạch này nhìn rất lợi hại, chúng ta muốn đem nó mang đi sao? Vì hiếu kỳ mà hỏi thăm. Dỗ Bin suy tư một chút, nói ra, khối bảo thạch này lực lượng quá mức cường đại, nếu như rơi vào người xấu trong tay, có thể sẽ dẫn phát tai họa thật lớn. Chúng ta tốt nhất đưa nó phong ấn, hoặc là tìm đến một cái nơi thích hợp cất giữ. Liên tại bọn hắn thảo luận xử lý như thế nào Băng Chi bảo thạch lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ thật to. Bọn hắn đi ra tòa thành, nhìn thấy sông băng bắt đầu sụp đổ, đại lượng sẽ tở lộc hướng phía bọn hắn bắt tới. Không tốt, sông băng sụp đổ, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Phở giả chỉ là lớn. Bọn hắn cấp tốc hướng phía bờ biển chạy tới, nhưng sẽ tở lộc tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp bọn hắn. Tại thời khắc mấu chốt, có tự phát hiện một đầu thông hướng bờ biển Băng Chi đường hầm. Bọn hắn dọc theo đường hầm liều mạng chạy, rốt cục tại sẽ tở lộc bao phủ hòn đảo trước đó, thành công leo lên thuyền buồm, thoát đi tòa này băng tuyết bao trùm hòn đảo. Thoát đi băng tuyết đảo tự về sau, vì bọn người trên biển cả tiếp tục đi thuyền. Mấy ngày về sau, bọn hắn phát hiện phương xa mặt biển bên trên xuất hiện một tòa lóng lánh tia sáng kỳ dị hòn đảo, quang mang kia lấp loé không yên, phản phất tại hướng bọn hắn ngắc. Wa ha ha, lại có mới đảo a, khẳng định siêu chơi vui. Vì hưng phấn địa ở đầu thuyền nhảy nhót, tạo sản sùn nhì ra tốc lái về phía hòn đảo kia. Khi tới gần hòn đảo lúc, bọn hắn phát hiện chúng quanh hải vực hiện đầy lít nha lít nhít đá ngầm, những này đá ngầm hình dạng quái dị, có giống to lớn cây nấm, có giống dữ tợn quái thú. Sóng biển không ngừng đánh thẳng vào đá ngầm, tóe lên cao cao bọt nước, khiến cho thuyền đi thuyền trở nên cực kỳ gian nan. Mọi người cẩn thận, những này đá ngầm có thể sẽ đem thuyền đụng hư. Phở giả chỉ hết sức chăm chú địa thao túng thuyền, cẩn thận từng ly từng tí địa tại đá ngầm ở giữa xuyên thẳng qua. Sozo, sẵn dị mấy người cũng tại mạn thuyền hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Liên tại bọn hắn gian nan tiến lên lúc, đột nhiên từ bãi đá ngầm bên trong nhảy ra một đám hải yêu. Những này hải yêu nửa người trên là mỹ lệ nữ tử bộ dáng, nửa người dưới lại là đuôi cá, các nàng cầm trong tay tam xoa kích, dùng mê người tiếng ca mê hoặc lấy đám người. Bài hát này âm thanh thật kỳ quái, thân thể trở nên thật nặng. Ở sổ ánh mắt dần dần mê ly. Vì cũng cảm giác đầu mê man, nhưng hắn dùng sức lắc đầu, la lớn, mọi người đừng bị tiếng ca mê hoặc. Sô dồ căn cắn răng, gơ đao chặt đứt không khí trung quanh, ý đồ xua tan tiếng ca ảnh hưởng, tam đao lưu cư hợp sư tử ca ca. Sản gì thì dùng chân đạp mạnh bong thuyền, kích phát tự thân lực lượng chống cự, ác ma phong cước ác ma thân thể. Nạ Mỉ tranh thủ thời gian dùng hai tay che lỗ thai, đồng thời dùng thời tiết động chế tạo ra một trận gió mạnh, ý đồ thổi tan hải yêu tiếng ca, cuồng phong. Cộng tờ biến thân thành đặc thù hình thái, dùng thân thể to lớn vì đồng bạn ngăn trở hải yêu công kích. Dỗ Bin dùng trái hạ nạ no mi năng lực tại hải yêu chung quanh sinh xuất thủ cánh tay, quấy nhiễu hành động của các nàng. Phở giả chi mở ra trên thuyền cách âm trang bị, giảm bớt tiếng ca ảnh hưởng. Vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm cùng hải yêu tiếng ca đối kháng, linh hồn thanh âm phá ma. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, dần dần thoát khỏi hải yêu tiếng ca khống chế. Vì mở rộng cao su cánh tay, hướng phía hải yêu nhóm công kích đi qua, cao su súng ngắn. Hải yêu nhóm nhao nhao tránh né, cùng sử dụng tam xoa kích đánh trả. Sozo, sẵn gì mấy người cũng gia nhập chiến đấu, cùng hải yêu nhóm triển khai kịch liệt giao phong. Sô dồ đao quang ở trong nước biển lấp lóe, tam đao lưu áo nghĩa một lớn 3.000 đại thiên thế giới. Sản dị hỏa diễm đá kích trên mặt biển vạch ra từng đạo ánh lửa, ác ma phong cấp địa ngục chi diễm. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui hải yêu, thuyền thành công vòng qua đá ngầm, dừng sát ở hòn đảo bên mở. Đặt vào hòn đảo về sau, bọn hắn phát hiện nơi này thực vật đều tản ra huỳnh quang, phản phất là từng cái ngọn đèn nhỏ lồng chiếu sáng lấy tiến lên con đường. Dọc theo một đầu lóe ra quang mang đường nhỏ tiến lên, bọn hắn đi tới một cái to lớn rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối cao vút trong mây, trên cành cây khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Những ký hiệu này là có ý gì đâu? Dỗ Bin hiếu kỳ nghiên cứu lấy trên cành cây đồ án. Đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, mặt đất cũng bắt đầu khẽ chấn động. Có đại gia hỏa đến rồi. Lý cảnh giác mà nhìn xem bốn phía, chỉ gặp từ rừng rậm chỗ sâu đi ra một con to lớn mãnh thú, cái này mãnh thú thân hình giống như hổ, lại mọc ra cánh khổng lồ cùng móng vuốt sắc bén, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu vàng nóng, con mắt lóe ra hung mãnh quá mang. Đây là cái gì quái vật? Nhìn thật là lợi hại. Cổng tợ có chút sợ hãi nói. Lý lại hưng phấn địa xuống tới, cao su súng phóng tên lửa. Công kích của hắn bị mãnh thú nhẹ nhõm né tránh, mãnh thú huy động cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, đem phi thổi bay ra ngoài. Sozo, Sanji bọn người thấy thế, lập tức thi triển tuyệt kỹ công kích mãnh thú. Sozo đao quang tại mãnh thú trên thân xẹt qua, tam đao lưu bị chạm. Sanji hỏa diễm đá kích để mãnh thú lông tóc có chút đốt cháy khét, ác ma phong cước thịt dê sọt. Nami dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía mãnh thú. Ở sộp xuất ra đặc chế mãnh thú khắc tinh đạn hướng phía mãnh thú phát xạ, bom tại mãnh thú trên thân bạo tạc, nổ ra một chút hỏa hoa. Cổ tự biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm mãnh thú. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại mãnh thú trùng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của nó. Phơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích mãnh thú con mắt, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều mãnh thú thần kinh. Chương 531. Kỳ huyễn đảo tìm tòi bí mật về sau, trời sở kỳ ạ thánh cảnh bảo hiểm cùng kỳ chân kỳ ngộ hành trình chương 531, kỳ huyễn đảo tìm tòi bí mật về sau, trời sở kỳ ạ thánh cảnh mạo hiểm cùng kỳ chân kỳ ngộ hành trình trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phát hiện mãnh thú nhược điểm là nó cái chán một viên màu đỏ bảo thạch. Chỉ cần phá hư khối bảo thạch này, liền có thể đánh bại mãnh thú. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích mãnh thú cái chán màu đỏ bảo thạch. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến mãnh thú cái chán, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía bảo thạch, cao su gơ dạ vẻ kinh sợ trợn nát bảo. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào bảo thạch. Mãnh thú phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, sau đó ầm vang ngã xuống. Bọn hắn tiếp tục trong rừng rậm thăm dò, phát hiện một cái cổ lão di tích. Di tích đại môn đóng chặt, trung quanh hiện đầy các loại cơ quan cạm bẫy. Ở sộp cẩn thận quan sát lấy cạm bẫy, bằng vào kinh nghiệm phong phú bắt đầu phá giải cơ quan. Tại ở sộp cố gắng dưới, bọn hắn thành công tránh đi cạm bẫy, tiến vào bên trong di tích bộ. Di tích bên trong trưng bày rất nhiều cổ lão văn vật cùng thần bí khí cụ. Tại di tích chỗ sâu, bọn hắn thấy được một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá cất đặt lấy một cái tản ra kim sắc quang mang hộp. Trong cái hộp này chứa là cái gì đâu? Vì hiếu kỳ thò tay đi lấy. Ngay tại hắn chạm đến hộp trong nháy mắt, trung quanh đột nhiên xuất hiện một đám huyễn ảnh chiến sĩ. Những này chiến sĩ thân hình hư ảo, cầm trong tay các loại vũ khí, hướng phía vị bọn người phát khởi công kích. Vì dùng cao su cánh tay cùng huyễn ảnh chiến sĩ chiến đấu, cao su có roi. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Sozo đao quang tại huyễn ảnh bên trong xuyên thẳng qua, tam đao lưu hổ thú. Sanji hỏa diễm đá kích tại huyễn ảnh chiến sĩ trên thân xẹt qua, ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt. Nami dùng thời tiết động triệu hồi ra mưa gió, quấy nhiễu huyễn ảnh chiến sĩ hành động. Ở sổ xuất ra đặc chế huyễn ảnh xua tan đạn hướng phía huyễn ảnh chiến sĩ phát xạ, bom bạo tạc sau tản mát ra một cỗ đặc thù năng lượng, tạm thời xua tán đi bộ phận huyễn ảnh chiến sĩ. Cổ tự biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm công kích huyễn ảnh chiến sĩ. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại huyễn ảnh chiến sĩ chung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Thơ giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích huyễn ảnh chiến sĩ, vợ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều huyễn ảnh chiến sĩ công kích tiết tấu. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện huyễn ảnh chiến sĩ nhược điểm là bọn chúng ngực một viên màu lam thủy tinh. Chỉ cần phá hư viên này thủy tinh, liền có thể để huyễn ảnh chiến sĩ biến mất. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích huyễn ảnh chiến sĩ ngực màu lam thủy tinh. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến huyễn ảnh chiến sĩ bên người, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía thủy tinh, cao su gơ dạ vẻ kinh sợ tợn phá tinh. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh trúng vào thủy tinh. Huyễn ảnh chiến sĩ ngực thủy tinh vỡ vụn, bọn chúng nhao nhao tiêu tán trên không trung. Bọn hắn thành công mở ra chiếc hộp màu vàng nóng, phát hiện bên trong chứa một bản cổ lao bí tịch. Quyền bí tịch này ghi lại một loại lực lượng cường đại phương pháp tu luyện. Vì bọn người quyết định đem bí tịch mang đi, tại hàng hải thời gian ở không nghiên cứu tu luyện. Rời đi di tích về sau, bọn hắn tiếp tục ở trên đảo thăm dò. Tại hòn đảo một bên khác, bọn hắn phát hiện một cái hồ nước khổng lồ. Hồ nước nước bảy biển ra kỳ dị nhan sắc, hồ trung tâm có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một tòa lóng lánh quang mang hải đăng. Kia hải đăng nhìn rất thần bí, chúng ta đi xem một chút đi. Luffy nói. Bọn hắn cơi thuyền nhỏ đi vào hồ trung tâm đảo nhỏ, leo lên hải đăng. Hải đăng nội bộ có một cái năng lượng to lớn trang bị, cái này trang bị đang không ngừng địa phóng xuất ra năng lượng ba động. Trang bị này là làm cái gì? Phở giả chỉ hiếu kỳ nghiên cứu. Đúng lúc này, một đám cơ giới sinh vật bò vào. Những sinh vật này ngoại hình giống là người máy, thân thể từ kim loại cấu thành, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Kẻ ngoại lai, các ngươi dám xâm nhập chúng ta nguồn năng lượng cơ sở, đều sẽ bị tiêu diệt. Cơ giới sinh vật thủ lĩnh phát ra băng lãnh thanh âm. Vì không sợ hãi chút nào địa đáp lại nói, chúng ta chỉ là đến xem, không có ác ý. Nhưng cơ giới sinh vật nhóm cũng không để ý tới, bọn chúng nhao nhao phát động công kích. Vì dùng cao su cánh tay cùng cơ giới sinh vật chiến đấu, cao su mẹ chỉ địch sở tồn. Sozo, Sanji mấy người cũng cấp tốc triển khai phản kích. Sozo đao quang tại cơ giới sinh vật trên thân sẽ qua, tam đao lưu giải kỳ gì. Sanji hỏa diễm đá kích để cơ giới sinh vật vỏ kim loại bộ phận nóng chảy, ác ma phong cước điện khí lò nướng. Nami dùng thời tiết động triệu hồi ra lôi điện, bổ về phía cơ giới sinh vật. Ở sộp xuất ra đặc chế máy móc khắc tinh đạn hướng phía cơ giới sinh vật phát xạ, bom tại cơ giới sinh vật trên thân bạo tạc, nổ ra một chút lỗ hổng. Cổ tự biến thân thành to lớn hình thái, dùng thân thể va chạm cơ giới sinh vật. Robin dùng trái hạ nạ Nami năng lực tại cơ giới sinh vật trùng quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế hành động của bọn nó. Phở giả chỉ dùng tia sáng dây laser phi cơ tấn công giới sinh vật bộ vị yếu hại, bờ dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiễu cơ giới sinh vật hành động. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện cơ giới sinh vật nhược điểm là bọn chúng đầu một cái năng lượng hạt tâm. Chỉ cần phá hư cái này hạt tâm, liền có thể để cơ giới sinh vật đình chỉ vận hành. Vì bọn người bắt đầu tập trung phi cơ tấn công giới sinh vật đầu năng lượng hạt tâm. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến cơ giới sinh vật đầu, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía hạt tâm, cao su gơ gạ vẽ kim sở tợ phá hạch. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh chúng vào hạt tâm. Cơ giới sinh vật đầu hạch tâm vỡ vụn, bọn chúng nhao nhao tê liệt trên mặt đất. Bọn hắn thành công khống chế hải đăng năng lượng trang bị, đem nó năng lượng chuyển hóa làm một loại đặc thù nguồn năng lượng chứa đựng dự bị. Rời đi hải đăng về sau, bọn hắn ở trên đảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lái thuyền buồm rời đi tòa này thần bí hòn đảo. Tại đi thuyền trên đường, bọn hắn lại gặp một tòa nổi đồng bền giữa không trung hòn đảo. Tòa hòn đảo này bị một tầng lực lượng thần bí kéo lên, bao quanh lấy hoa mỹ cầu vồng. Hoa, trời sở cải ý ạ, chúng ta muốn đi lên xem một chút. Lý Hưng phấn điệu hô. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp, lợi dụng khí cầu cùng sức gió, rốt cục thành công trèo lên trời sở cải ý ạ. Trời sở cải ý ạ bên trên hoàn cảnh hết sức kỳ lạ, trọng lực so mặt đất nhỏ rất nhiều, mọi người có thể nhẹ nhõm địa nhảy rất cao. Nơi này lối kiến trúc cũng có phong cách riêng, phong ốc đều giống như đám mây đắp lên mà thành. Ở trên trời sở cải ý ạ trung tâm, có một tòa cự đại thần điện. Thần điện đại môn đóng chặt, xung quanh hiện đầy các loại phù văn thần bí cùng ma pháp trận. Vì bọn người ý đồ tới gần thần điện, lại bị ma pháp trận phóng thích ra năng lượng ngăn cản. Ma pháp này trận thật là lợi hại, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải. Robin nói. Ở sổ bắt đầu nghiên cứu ma pháp trận quy luật, trải qua một phen cố gắng, hắn phát hiện ma pháp trận sơ hở. Bọn hắn dựa theo ở sổ chỉ thị, thành công xuyên qua ma pháp trận, tiến vào thần điện. Thần điện nội bộ 10 phần to lớn, trên vách tường khảm nạm lấy các loại bảo thạch, những này bảo thạch tản ra hào quang chói sáng. Tại thần điện chỗ sâu, bọn hắn thấy được một cái to lớn pho tượng thiên sứ. Pho tượng trong tay nắm lấy một thanh to lớn kiếm ánh sáng, trên thân kiếm lóe ra thần bí quang mang. Thanh này kiếm ánh sáng nhìn rất lợi hại, chúng ta muốn đem nó mang đi sao? Vì hiếu kỳ mà hỏi thăm. Robin suy tư một chút, nói ra, thanh này kiếm ánh sáng có thể là trời sở kỳ ạ thánh vật, chúng ta không thể tùy tiện lấy đi, vẫn là đem nó lưu tại nơi này đi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thần điện lúc, đột nhiên xuất hiện một đám thiên sứ chiến sĩ. Những này chiến sĩ thân mang màu trắng áo khoác, phía sau mọc ra cánh, cầm trong tay vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra uy nghiêm. Các ngươi những phàm nhân này, lại dám xông vào thần điện, đều đem nhận thần trừng phạt. Thiên sứ chiến sĩ thủ lĩnh nói. Vì đáp lại nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là đến thăm một chút. Nhưng thiên sứ các chiến sĩ cũng không tin tưởng, bọn hắn phát động công kích. Vì dùng cao su cánh tay cùng thiên sứ chiến sĩ chiến đấu, cao su quất roi. Sozo, Sanji mấy người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ. Sozo đao quang tại thiên sứ trong chiến sĩ lấp lóe, tam đao lưu bị chạm. Sanji hỏa diễm đá kích tại thiên sứ chiến sĩ trên thân sẽ qua, ác ma phong cực vẽ rồng điểm mắt. Nami dùng thời tiết bổng triệu hồi ra mưa gió, quấy nhiều thiên sứ chiến sĩ hành động. Ở sổ xuất ra đặc chế thiên sứ khắc tinh đạn hướng phía thiên sứ chiến sĩ phát xạ, bom bạo tạc sau tản mát ra một cỗ đặc thù năng lượng, tạm thời suy yếu thiên sứ chiến sĩ lực lượng. Cổ tự biến thân thành chiến đấu hình thái, dùng sừng hiệu cùng nắm đấm công kích thiên sứ chiến sĩ. Robin dùng trái hạ nạ Nomi năng lực tại thiên sứ chiến sĩ trung quanh thiết trí chướng ngại, hạn chế bọn hắn hành động. Phở giả chỉ dùng tia sáng dây laser công kích thiên sứ chiến sĩ, bọn dọc thì dùng linh hồn thanh âm quấy nhiều thiên sứ chiến sĩ công kích tiết tấu. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện thiên sứ chiến sĩ nhược điểm là bọn hắn trên cánh một cây kim sắc lông vũ. Chỉ cần phá hư chiếc lông chim này, liền có thể để thiên sứ chiến sĩ mất đi sức chiến đấu. Vì bọn người bắt đầu tập trung công kích thiên sứ chiến sĩ trên cánh kim sắc lông vũ. Vì dùng cao su cánh tay đem mình bắn ra đến thiên sứ chiến sĩ bên người, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh về phía lông vũ, cao su gơ gạ vẽ kim sở tợ nổ vũ. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, hung hăng địa đánh chúng vào lông vũ. Thiên sứ chiến sĩ trên cánh lông vũ bị nổ, bọn hắn nhao nhao rơi xuống mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn thành công rời đi thần điện, tiếp tục ở trên trời sở kỳ ạ bên trên thăm dò. Ở trên trời sở kỳ ạ biên giới, bọn hắn phát hiện một loại thần kỳ trái cây. Loại trái cây này sinh trưởng ở đám mây bên trong, tản ra mùi thơm mê người. Đây là cái gì trái cây? Nhìn ăn thật ngon. Lý Phi nhịn không được hái được một cái, cắn một cái. Trong mấy mắt, hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Và, trái cây này quá tuyệt vời. Lý Phi hưng phấn nói. Bọn hắn góp nhặt một chút loại trái cây này, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Chương 532. Phiên ngoại, Dã Mạ Tổ cùng Ạ Sở Hôn Lễ. Chương 532. Phiên ngoại, Dã Mạ Tổ cùng Ạ Sở Hôn Lễ. Tại xạ ba áo đỉ quần đảo kia tươi đẹp mà ánh mặt trời nóng bỏng phía dưới, Ạ Sở cùng Dã Mạ Tổ tựa như một đôi bích nhân, lặng lặng địa sóng vai ngồi tại cảng khẩu biên giới. Nhu hòa gió biển như là ôn nhu sứ giả, nhẹ nhàng vô về chơi bừa lấy sợi tóc của bọn họ, từng tia từng sợi ở giữa, mang đến xa phương hạo hán hải dương kia đặc biệt mà khí tức mê người. Ạ Sở thâm thúy trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy vô tận cảm khái, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt cái này một mảnh phi thường náo nhiệt, phảng phất mộng ảo chi cảnh cảnh tượng. Những cái kia vì tỉ mỉ chuẩn bị bọn hắn hôn lễ mà không chối từ bất bả, bận rộn buôn ba thân ảnh, như là từng bầy không biết mệnh mỏi tinh linh, tại trong tầm mắt của hắn xuyên thẳng qua không thôi. Từng chiếc thuyền tại bến cảng bên trong xuyên tới xuyên lui, hoặc dương buồn xuất phát, hoặc chậm rãi cập bờ. Kia bận rộn chẳng cảnh phảng phất là một trận hùng vi trương nhạc bên trong sinh động âm phủ, từng bầy người tại đường đi cùng bến tàu ở giữa rộn rộn rằng ràng, hoan thanh tiếu ngữ cùng tiếng hô hoán đan vào một chỗ, tấu vang một khúc tràn ngập vui sướng cùng mong đợi hòa âm. Trong nháy mắt này, Ạ Sơ hoảng hốt cảm thấy, phản phất toàn bộ rộng lớn vô ngần thế giới đều đang vì bọn hắn sắp đến hạnh phúc mà thỏa thích nhảy cẫng hoan hô. Kia cố mênh mông nhiệt tình như là mãnh liệt thủy triều, một đợt lại một đợt địa đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Không nghĩ tới mọi người tích cực như vậy. À Sở có chút mở miệng, nhẹ giọng nói ra, thanh âm kia như là một mảnh nhu hòa lông vũ, bị gió biển nhẹ nhàng cuốn lên, ung dung phiêu tán trong không khí, nhưng lại như kỳ tích địa rõ ràng địa chuyển vào Dạ Mạ Tổ trong hai. Dạ Mạ Tổ nghe tiếng, có chút xoay đầu lại, hắn kia sáng tỏ mà linh động hai con ngươi nhìn về phía A Sơ, trong mắt lóe ra như ngày xuân nắng ấm ôn nhu lại tràn đầy vui sướng quang mang. Đây là bởi vì tất cả mọi người thật sâu địa yêu chúng ta à, bọn hắn lòng tràn đầy đều ngóng nhìn chúng ta có thể có được một trận tươi đẹp nhất, tựa như ảo mộng lễ. A Sơ khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một vòng hạnh phúc đường cong, hắn chậm rãi duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng địa cầm Dạ Mạ Tổ tay. Kia ấm áp mà tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, phản phất một đạo dòng điện, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời ấm áp. Trong nháy mắt này, suy nghĩ của hắn như là ngựa hoang mất cương, không tự chủ được địa phiêu về tới cùng Mũ Rơm đoàn đồng bạn cùng nhau đi qua những cái kia mưa gió đi gấp, tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tình mạo hiểm thời kỳ. Bọn hắn từng cùng nhau tại sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la theo gió vượt sóng, trực diện kia vô số như là ác ma đáng sợ gian nan hiểm trở, mỗi một lần sinh tử khảo nghiệm đều như là lạc ấn, khắc thật sâu tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. Mà bây giờ, tại trải qua vô số gặp chắc trở cùng khiêu chiến về sau, bọn hắn sắp tại bọn này đồng sinh cộng tử đồng bạn chân thành tha thiết chúc phúc dưới, dắt tay đi vào kia tượng trưng cho vĩnh hằng cùng cam kết hôn nhân địa đường. Đây là vận mệnh cho bọn hắn chân quý nhất quà tặng. Thời gian một tháng, giống như thời gian qua nhanh, đối với chủ bị một trận quy mô long trọng, làm cho người khó mà quên được hôn lễ mà nói, tựa hồ có vẻ hơi gấp gáp cùng nội vàng. Nhưng mà, Sa Ba áo đỉ quần đảo mảnh này thần kỳ thổ địa, tựa như là một tòa ẩn chứa vô tận kỳ tích cùng ngạc nhiên thần bí bảo khố. Ở chỗ này, hết thể nhìn như chuyện không thể nào đều phảng phất có được khả năng thực hiện. Hải tặc nhóm dâu trong lòng đối Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ thật sâu chúc phúc, như là dũng cảm không sợ mạo hiểm giả, dứt khoát kiên quyết điệu bước lên tìm kiếm cái kia có thể hoàn mỹ thuyết minh bọn hắn tâm ý lễ vật kỳ diệu lưu trình. Bọn hắn lái thuyền, lái về phía kia không biết mà tràn ngập sát thái thần bí mênh mông hải vực, trong lòng tràn đầy ước mơ cùng chờ mong, phảng phất tại truy tìm lấy trong truyền thuyết bảo tàng, kiên định mà chấp nhất. Tại kia bị khăn che mặt bí ẩn bao phủ trên đảo nhỏ, lưu truyền vô số liên quan tới bảo vật quý giá truyền thuyết. Nghe nói, những cái kia đủ để rung động lòng người bảo vật, liền ẩn nấp tại kia rậm rạp đến như là hải dương màu xanh lục rừng cây chỗ sâu, cùng kia trải qua tuế nguyệt tàn thương, tản ra cổ lão khí tức di tích bên trong. Một đám hải tặc cẩn thận từng ly từng tí điệu bước vào mảnh này thần bí lĩnh vực, bọn hắn mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận. Hai mắt cảnh giác địa nhìn chăm chú lên bốn phía nhất cử nhất động, trong tay nắm thật chặt riêng phần mình vũ khí, kia hai tay khẽ run, tiết lộ bọn hắn sâu trong nội tâm khẩn trương cùng bất an, bọn hắn thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng tùy thời từ trong bóng tối thoát ra nguy hiểm. Đột nhiên, một tiếng biết thai nhức óc tiếng gầm gừ dường như sấm sét trong rừng nổ vang, một con hình thể to lớn, bộ dáng dữ tợn manh thú như là màu đen Inazuma, từ trong rừng cây rậm rạp tấn manh thoát ra. Nó mở ra kia huyết buồn đại khẩu, răng nanh sắc bén dưới ánh mặt trời lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Hải tặc nhóm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước nửa bước. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn cấp tốc chấn định lại, cho thấy kinh người ăn ý cùng đoàn kết. Có hải tặc cơ vũ khí trong tay, lớn tiếng la lên, ý đồ hấp dẫn manh thú lực chú ý, có hải tặc thì thừa dịp manh thú bị đồng bạn kiểm chế trong nháy mắt, hóp lưng lại như mèo, như là nhanh nhẹn là báo đi săn, cấp tốc trong rừng xuyên thẳng qua, con mắt như là như chim ưng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn tàng bảo vật nơi hẻo lánh, cẩn thận địa tìm kiếm lấy bảo vật tung tích. Tại một phen kinh tâm động phách, kịch liệt vô cùng vật lộn về sau, bọn hắn rốt cục tại một chỗ cực kỳ bí ẩn trong huyệt động, phát hiện một viên tản ra tia sáng kỳ dị bảo thạch. Viên bảo thạch kia lẳng lặng địa nằm tại hang động chỗ sâu, phảng phất tại ngủ say, nhưng mà nó chỗ tản ra quang mang lại như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, chói lóa mắt. Truyền thuyết khối bảo thạch này có được thủ hộ tình yêu lực lượng thần bí, có thể vì người sở hữu mang đến vĩnh hằng hạnh phúc cùng an bình. Hải tặc nhóm nhìn thấy khối bảo thạch này trong nháy mắt, trong mắt mọi bệnh cùng hoảng sợ trong nháy mắt bị hưng phấn cùng vui sướng thay thế, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, trong lòng biết rõ cái này đem là một phần độc nhất vô nhị, không thể thay thế chân quý lễ vật, đủ để biểu đạt bọn hắn đối Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ thật sâu chúc phúc. Mà tại kia tràn ngập lịch sử vận bị cùng cổ pháp khí tức cổ lao thành trấn bên trong, một cái khác bầy hải tặc thì giống như là tìm kiếm bảo tàng nhà thám hiểm, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua không thôi. Thân ảnh của bọn hắn tại cổ lão đường lát đá bên trên lưu lại từng chuỗi vội vã dấu chân, mỗi một khối phiến đá phảng phất đều như nói trước kia cố sự. Bọn hắn đi vào từng nhà cũ kỹ mà thần bí cửa hàng, những cửa hàng kia chiêu bài dưới sự bảo mòn của năm tháng đã hơi có vẻ pha tạp, nhưng mà trong tiệm lại bày đầy rực rỡ muôn màu chân quý vật phẩm. Hải tặc nhóm như là dám thường nhà, cẩn thận địa chọn những cái kia có ý nghĩa đặc thù, có thể gánh chịu bọn hắn thâm tình tình nghĩa tham thiết vật phẩm. Tại một nhà thủ công nghệ phẩm trong tiệm, ánh mắt của bọn hắn bị một đôi tinh mỹ gốm sứ con rối hấp dẫn. Kia đối con rối bộ dáng sinh động như thật, phản phất là bị kỹ nghệ cao siêu công tượng giao phó sinh mệnh. Con rối khuôn mặt tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, giữa lông mày thần sắc cùng Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ có kinh người chỗ tương tự, phản phất là bọn hắn hóa thân. Hải tặc nhóm nhìn thấy đôi này con rối trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm mình, không chút do dự mà đem mua xuống. Bọn hắn đứng trong cửa hàng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng ước mơ, trong đầu không tự chủ được địa tưởng tượng thấy làm Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ nhìn thấy phần lễ vật này lúc, trên mặt sẽ tách ra như thế nào hạnh phúc mà nụ cười sáng lạ, nụ cười kia phản phất là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, có thể xua tan thế gian hết thảy vẻ lo lắng. Tại xạ ba áo đỉ quần đảo bên trên, Nami, Robin cùng cọp tợt thì dũng cảm địa gánh vác lên hôn lễ trận địa bố trí cái này một gian khổ mà tràn ngập sáng ý trách nhiệm. Nạ Mỹ nương tựa theo hắn kia xuất sắc hàng hải chi thức cùng đối khí tượng biến hóa tinh chuẩn nắm chắc, phảng phất một vị có thể trưởng khống tự nhiên chi lực ma pháp sư, trải qua nghị sâu tính kỹ cùng lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng quyết định đem hôn lễ trận địa tuyển tại hoàn toàn yên tĩnh ưu mỹ trên bờ biển. Mảnh này bãi biển tựa như một viên sáng chói minh châu, dựa lưng vào xanh úng tươi tốt, phảng phất là thiên nhiên lục sắc bình chướng rừng dừa. Rừng dừa diệp tử tại trong gió biển vang xào xạc, giống như là đang thấp giọng nói truyền thuyết xa xưa. Bãi biển trước mặt thì là kia mênh mông vô bờ, xanh thẳm như bảo thạch thâm thúy biển cả, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, bãi cát như là kim sắc tơ lụa, lóe ra mê người quan mang, mỗi một hạt hạt cát đều giống như bị ánh nắng giao phó sinh mệnh, toàn bộ bãi biển tựa như mộng ảo bên trong tiên cảnh, là cử hành hôn lễ tuyệt hảo chi địa. Robin thì giống như là một vị trí tuệ viên bác học giả, hắn đầy đủ vận dụng mình kia giống như hải dương mênh mông phong phú trí tuệ cùng đối văn hóa lịch sử xâm nhập hiểu rõ, thiết kế tỉ mỉ ra một bộ đặc biệt mà có một phong cách riêng hôn lễ trang trí phong cách. Hắn giống như là một vị xuyên qua lúc công sứ giả, từ cổ lão mà thần bí trong thư tịch hấp thu linh cảm, đem những cái kia tượng trưng cho tình yêu cùng lĩnh hằng thần bí ký hiệu xảo diệu địa dung nhập vào mỗi một cái trang trí chi tiết bên trong. Bọn hắn dùng tiểu diễm ướt át hoa tươi bệnh thành từng cái tinh mỹ vòng hoa, những cái kia hoa tươi tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra càng thêm diễm lệ rung động lòng người, vòng hoa bị cẩn thận từng ly từng tí địa treo ở cây dừa bên trên, phản phất vì cây dừa phủ thêm một tầng rực rỡ màu sắc thị trang, dùng sắc thái lộng lẫy tơ lụa bố trí thành lãng mạn mà phiêu giật màn che tại gió biển quét hạ nhẹ nhàng phiêu động, như là tiên nữ váy, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, vì toàn bộ hôn lễ trận địa tăng thêm một phần tựa như ảo mộng không khí. Cổ Tở thì tại một bên hưng phấn địa chạy tới chạy lui, giống một cái không biết mệnh mỏi tiểu thiên sứ, bận rộn địa xuyên thẳng qua tại các ngõ ngách. Cái kia thân ảnh nho nhỏ một hồi xuất hiện tại trong bụi hoa tươi, chăm chú địa vận chuyển lấy hoa tươi, kia ánh mắt chuyên chú phảng phất tại đối đai thế gian nhất bảo vật chân quý, một hồi lại cầm công cụ, cố gắng địa cố định tung bay theo gió màn che, mặc dù động tác của hắn hơi có vẻ non nớt, nhưng mỗi một cái động tác đều tràn đầy chăm chú cùng chấp nhất. Sản gì thì như là một vị tại mỹ thực trong lĩnh vực phiên phiên khởi vũ nghệ thuật gia, tại trong phòng bếp bận rộn địa xuyên qua. Cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong lóe ra chuyên chú cùng nhiệt tình qua mang, mỗi một đạo nguyên liệu nấu ăn trong mắt hắn đều giống như một khối chờ đợi điều khắc ngọc thô. Hắn tỉ mỉ chọn lựa đến từ thế giới các địa các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, những cái kia nguyên liệu nấu ăn tản ra mùi thơm mê người, phản phất tại hướng hắn nói chuyện xưa của mình. Hắn chuẩn bị dùng những này nguyên liệu nấu ăn vì hôn lễ thịnh yến xào nấu ra từng đạo làm cho người thèm nhỏ dãi, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật mỹ vị món ngon. Hắn tỉ mỉ chế tác hải sản tiệc, mỗi một cái tươi non tôm thịt đều giống như biển cả quà tặng chất bảo, tại hắn tinh xảo nấu nướng kỹ xào dưới, tản ra làm cho người khó mà kháng cự tươi mỹ hương khí, màu mỡ thịt cá trong nồi sắc trí kim hoàng, vỏ ngoài súc giòn, bên trong tươi non nhiều chất lỏng, kia nồng đậm mùi thơm phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Còn có kia tinh xảo đầu ngọt, thơm ngọt bơ như là đám mây nhẹ nhàng, cùng tươi mới hoa quả hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hoa quả trong veo cùng bơ thuần hậu tại trong miệng đan dệt ra một khúc mỹ diệu vị giác hòa âm, để cho người ta dư vị vô tận. Ở sộp thì tại một bên thần thần bí bí địa vận đột, hắn đem mình kia giống như thiên mã hành không sáng ý cùng tinh xảo thủ công kỹ xảo phát huy đến cực hạn, dùng đủ loại vật liệu tỉ mỉ chế tạo ra một cái to lớn mà tràn ngập ngạc nhiên hộp. Cái hộp này từ ở bên ngoài nhìn, tựa hồ cùng phổ thông hộp cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng mà nó nội bộ lại giấu giếm huyền cơ, phản phất là một cái bị làm ma pháp thần bí không gian. Làm ạ sợ cùng dạ mạ tô đầy cõi lòng hiếu kỳ cùng chờ mong mở ra cái hộp này lúc, sẽ có vô số thải sắc khí cầu như là sung sướng tinh linh, trong nháy mắt phun ra ngoài, phóng hướng thiên công, từng mảnh cánh hoa như là rực rỡ bông tuyết, bay là tả địa bay xuống tới. Đem bọn hắn bao phủ tại một mảnh biển hoa bên trong, còn có những cái kia khéo léo đẹp đẽ tiểu lễ vật, như là sao lốm đốm đầy trời, tản mát tại dưới chân của bọn hắn. Mỗi một cái tiểu kinh hỉ đều tượng trưng cho bọn hắn tương lai trong sinh hoạt từng ly từng tí hạnh phúc, như là sáng chói chân châu, sâu chối lên bọn hắn hạnh phúc tương lai. Sozo mặc dù không có trực tiếp tham dự vào hôn lễ chủ bị công tác cụ thể bên trong, nhưng hắn lại giống một vị trầm mặc mà kiên nghị thủ hộ giả, yên lặng địa thủ hộ lấy mọi người. Cái kia cường tráng mà thẳng tắp thân thể tựa như một tòa trầm ổn sơn phong, ngật đứng ở một bên, làm cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm cảm giác. Ánh mắt của hắn như là sắc bén hạ cậy, thời khắc cảnh giác địa quét mắt bốn phía, bảo đảm hết thảy đều tại an toàn có thứ tự tiến hành bất kỳ cái gì tiềm ẩn nguy hiểm đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Hắn dùng phương thức của mình, vì cuộc hôn lễ này hộ giá hộ tống, trở thành mọi người phía sau kiên cố nhất dựa vào. Theo hôn lễ ngày ngày càng tới gần, xa ba áo đỉ quần đảo bên trên bầu không khí càng thêm khẩn trương mà hưng phấn, phản phất một cây bị kéo căng dây cùng, tùy thời đều có thể tấu vang kia nhất là sụp sôi chương nhạc. Mỗi một ngày, đều có hải tặc nhóm mang theo vô cùng chân quý lễ vật trở về. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy tự hào cùng vui sướng tiêu dung, nụ cười kia như là ánh nắng sáng lạ. Những lễ vật này bị cẩn thận từng ly từng tí địa cất đặt tại chuyên môn vì chúng nó chuẩn bị trong phòng. Theo thời gian trôi qua, trong phòng dần dần chất đầy rực rỡ muôn màu bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều gánh chịu lấy mọi người đối ạ sở cùng dạ mạ tổ kia như biển sâu thâm trầm, như núi cao nặng nề thật sâu yêu thương. Rốt cục, cái kia làm cho người chờ mong đã lâu hôn lễ thời gian, như là một vị ưu nhã tiên tử, nện bước bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi địa đến. Sáng sớm kia nắng đầu tiên, tựa như kim sắc bức vẽ, nhẹ nhàng địa vẩy vào kia phiến yên tĩnh trên bờ biển, trong nháy mắt đem toàn bộ hôn lễ trận địa chiếu sáng như mộng như ảo, phảng phất phủ thêm một tầng kim sắc sa mỏng. Tiểu diễm hoa tươi tại ánh nắng nuốt bé dưới, càng thêm tản ra mê người mùi thơm ngát, kia hương khí tràn ngập trong không khí, như là ngọt ngào âm phủ, quen quẩn tại trong lòng của mỗi người, nhu hòa gió biển như là ôn nhu nhạc trưởng, nhẹ phẩy kia thải sắc màn che phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất tại diễn tấu lấy một bài mỹ diệu mà du dương hôn lễ khúc quân hành, vì trận này thịnh đại hôn lễ kéo lên màn mở đầu. Hải tặc nhóm nhau nhau thịnh trang có mặt, bọn hắn thân mang hoa lệ nhất, chói mắt nhất phục sức, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy như là ánh nắng nụ cười sáng lạ. Nạp Mỹ mặc một bộ mỹ lệ quần dài màu lam, kia màu lam như là thâm thúy hải dương, váy bay theo gió biển nhẹ nhàng phiêu động, tựa như trong hải dương tinh linh tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng mỹ lệ cùng ưu nhã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Robin thì thân mang một bộ ưu nhã lễ phục màu tím, kia tử sắc như là thần bí bầu trời đêm, khí chất của nàng cùng lễ phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra mê người mỹ lực, phảng phất là từ cổ lão trong bức họa đi ra tiên tử. Sản Dĩ mặc một bộ tinh xảo tây trang màu đen, hắn cử chỉ ưu nhã thong dong, mỗi một cái động tác đều hiển thị rõ phong độ thân sĩ, tựa như một vị phong độ nhẹ nhàng quý tộc công tử. A Sở cùng Dạ Mạ Tổ đứng tại bãi biển một mặt, trong mắt của bọn hắn phảng phất chỉ có lẫn nhau thân ảnh, hết thảy chung quanh đều tại thời khắc này biến thành bối cảnh. A Sở mặc một bộ anh tuấn lễ phục màu trắng, lễ phục bên trên treo lên tinh xảo hỏa diễm đồ án, ngọn lửa kia phảng phất tại nhảy vọt, đang thiêu đốt, tượng trưng cho cái kia nóng bỏng mà kiên định nội tâm. Dạ Mạ Tổ thì mặc một bộ hoa lệ màu trắng kimono, và nuốt vào treo lên hoa anh đào cùng ca đồ án, kia hoa anh đào như là bay xuống màu hồng đông tuyết, cùng ca phảng phất tại than nhẹ cất hát, nàng mỹ lệ như là hoa anh đào nở rộ chói lọi, làm cho người say mê. Tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, A Sở cùng Dạ Mạ Tổ chậm rãi đi hướng lẫn nhau. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà kiên định, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người trên ngọn, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này ngừng lại chuyển động, chỉ còn lại có hai người bọn họ tại cái này yêu trên sân khấu dạo bước. Khi bọn hắn rốt cục tiến tới cùng nhau lúc, lẫn nhau nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, kia trong mắt tràn đầy thâm tình cùng yêu thương, phảng phất là hai bông thâm thúy nước hồ, có thể làm cho người hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mục sư trang trọng địa đứng tại trước mặt bọn hắn, mặt mũi của hắn nghiêm túc mà hiền lành, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói: "Thân yêu A Sở, Dạ Mạ Tổ, tại cái này mỹ hảo thời kỳ, các ngươi sẽ tại đám người chứng kiến lên dưới kết làm phu thê. Hôn nhân là một loại thần thánh mà trang nghiêm hứa hẹn, là lẫn nhau làm bạn cả đời ước định. Nó mang ý nghĩa vô luận nghèo khó vẫn là giàu có, vô luận khỏe mạnh vẫn là tật bệnh, đều từ đầu đến cuối không rời không bỏ, hai bên cùng ủng hộ thẳng đến vĩnh viễn. Các ngươi có nguyện ý hay không thủ vững phần này hứa hẹn, dùng một đời đi thủ hộ lẫn nhau tình yêu?" A Sở cùng Dạ Mạ Tổ cùng kêu lên nói ra: "Ta nguyện ý." Thanh âm của bọn hắn kiên định mà hữu lực, như là hồng trung quanh quẩn tại toàn bộ trên bờ biển, phảng phất là đối toàn thế giới tuyên cáo. Thanh âm kia bên trong tràn đầy đối tương lai kiên định tín niệm cùng vô tận yêu thương. Đón lấy, bọn hắn trao đổi chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là từ ở sộp tỉ mỉ chế tác, kia chiếc nhẫn bên trong vòng khắc lấy tên của bọn hắn cùng kết hôn ngày, phảng phất là đem bọn hắn tình yêu cùng cái này đặc thù thời khắc vĩnh viễn khắc họa. Bên ngoài vòng thì khảm nạm lấy một viên sáng chói kim cương, viên kia kim cương tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra hào quang chói sáng, giống như bọn hắn vĩnh hằng tình yêu, vô luận tuế nguyệt như thế nào lưu chuyển, đều sẽ vĩnh viễn lập lòe. Tại chiếc nhẫn trao đổi hoàn tất về sau, Sản Dĩ dẫn theo hắn phòng bếp đoàn đội, như là một trận thức ăn ngon hòa âm người trình diễn, đẩy ra tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ thịnh yến. Từng đạo mỹ vị món ngon bị chỉnh tề điệu bày ra tại trường trên bàn cơm, hải sản ngon, loại thịt hương thuần, đồ ngọt ngọt ngào tràn ngập trong không khí, đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ làm cho người thèm nhỏ dãi mùi hương ngây mất. Hải tặc nhóm nhau nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, bọn hắn một bên thưởng thức mỹ thực, một bên chia sẻ lấy vui sướng, hoan thanh tiếu ngữ tại trên bờ biển quanh quẩn. Vợ dọc thì cầm lấy hắn guitar, tay kia chỉ tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, đàn tấu lên vui sướng âm nhạc. Hắn tiếng ca cùng guitar âm thanh đan vào một chỗ, như là hai con vui sướng chim nhỏ, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, vì hôn lễ tăng thêm một phần sung sướng mà hoạt bát không khí. Hải tặc nhóm nhau nhau bị cái này vui sướng âm nhạc lây, bọn hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đương theo lấy âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng nhảy múa. Bọn hắn dáng múa có lẽ cũng không ưu mỹ, thậm chí hơi có vẻ bụ bề, nhưng mỗi một cái động tác đều tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống, phảng phất là tại thỏa thích phóng thích nội tâm vui sướng. Tại yến hội cao trào thời khắc, ở sộp đẩy ra hắn tỉ mỉ chế tác kinh hỉ hộp. A Sở cùng Dạ Mạ Tổ mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt mong đợi, chậm rãi mở ra hộp. Trong đáy mắt, vô số thải sắc khí cầu như là sung sướng sứ giả, không kịp chờ đợi địa phun ra ngoài, phóng tới kia xanh thẳm bầu trời, từng mảnh cánh hoa như là rực rỡ hoa vũ, bay là tả địa bay xuống xuống tới, đem bọn hắn bao phủ tại một mảnh lãng mạn trong biển hoa, khéo léo đẹp đẽ tiểu lễ vật thì giống sao lốm đốm đầy trời, tàn mát tại dưới chân của bọn hắn. Mọi người đều bị bất thình lình kinh hỉ chọc cho cười ha ha, toàn bộ hôn lễ hiện trường tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, tiếng cười kia phảng phất là trên thế giới êm tai nhất âm nhạc, quanh quẩn tại xạ bà ảo địa quần đảo trên không. Theo màn đêm chậm rãi giáng lâm, như là một khối màu đen tơ lụa, nhẹ nhàng địa bao trùm toàn bộ thế giới. Pháo hoa ở trong trời đêm lộng lẫy nở rộ, vũ thải ban lan pháo hoa chiếu sáng toàn bộ xạ ba áo đỉ quần đảo, kia hào quang sáng chói phảng phất đem toàn bộ thế giới đều trang trí đến như là chuyện cổ tích mỹ lệ. A Sở cùng Dạ Mạ Tổ tay nắm tay, đứng bình tĩnh tại trên bờ biển, ngước nhìn bầu trời bên trong pháo hoa. Hôm nay là ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Dạ Mạ Tổ có chút những người, nhẹ nhàng địa tựa ở A Sở trên bờ bay, dùng kia ôn nhu đến như là gió xuân hiu hiu thanh âm nhẹ giọng nói ra. A Sở có chút nắm chặt cầm Dạ Mạ Tổ tay, ánh mắt kiên định mà thâm tình nói: "Ta sẽ dùng cuộc đời của ta đến thủ hộ phần này hạnh phúc, để ngươi mãi mãi cũng sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn." Tại pháo hoa chiếu rọi, bọn hắn chậm rãi ôm nhau mà hôn. Bọn hắn tình yêu giống như pháo hoa chói lọi, ở trong trời đêm cách ra nhất là hào quang chói sáng, cũng như giống biển cả thâm trầm, ẩn chứa vô tận ôn nhu cùng lực lượng. Trận này hôn lễ, không chỉ là hai người bọn họ tình yêu kết hợp hoàn mỹ, càng là toàn bộ xạ ba áo đỉ quần đảo long trọng cùng hoan, là hữu nghị cùng tình yêu cộng đồng viết lên một khúc huy hoàng long trọng cánh điện. Tại mảnh này tràn ngập mộng tưởng cùng mạo hiểm thần kỳ thổ địa bên trên, A Sở cùng Dạ Mạ Tổ tình yêu cố sự đem như là sáng chói sao trời, trở thành một đoạn truyền thuyết vĩnh hằng, bị mọi người truyền tụng, thẳng đến vĩnh viễn, vĩnh viễn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lóng lánh kia bất diệt hào quang. DS, tấu chương làm gốc sách cuối cùng một chương, cảm tạ các vị đọc bạn duy trì, bởi vì tác giả là lần đầu tiên viết sách cho nên có rất nhiều phương diện không đủ, mong mọi người thông cảm. Lúc đầu tác giả là nghĩ viết một cái tương đối lớn một chút thế giới quan, nhưng là ở giữa bởi vì một số nguyên nhân không có biết đến, mặc dù nói có một ít đáng tiếc, nhưng là kết quả còn tốt. Ở chỗ này tác giả cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.